thập yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, lược giảng ngày 25 tháng 4 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta vẫn học tiếp cái tiết 21, cách trọng yếu của sự phát nguyện. Trong văn luận, Tổ dẫn lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư để dạy như thế này. Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc tôn túc về tịnh độ, đã dạy: được vãng sinh cùng chăng toàn do tín. Nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp, đều bởi hành trì sâu hay cạn. Ngài lại bảo: nếu không tín nguyện, dù chỉ niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa ra chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sinh. Ở đây chúng ta thấy là Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, Ngài dẫn chứng lời dạy của Ngẫu Ích Đại Sư, một vị cao tăng, một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài dạy rằng được vãng sinh cùng chăng toàn là do tín nguyện. Toàn là do tín. Nguyện có hay không, phẩm cao, phẩm vị cao hay thấp, đều bởi hành trì sâu hay cạn. Đó. Nói là người tu theo tịnh độ được vãng sinh hay không đều là do tín nguyện có hay không. Nếu không có tín có nguyện thì có niệm Phật đến bể hầu bể họng đấy chăng nữa cũng không được vãng sinh. Đây là lời của Tổ Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài dạy như vậy. Nó còn phẩm vị cao hay thấp thì nhờ vào cái sự hành trì sâu hay cạn. Tín và nguyện là sự quyết định vãng sinh. Còn hành hay gọi là hạnh á, tức sự hành trì, sự niệm Phật của chúng ta chuyên nhất, niệm nhiều hay niệm ít, nhất tâm hay là loạn tâm niệm Phật á, thì nó quyết định cái phẩm vị cao hay là thấp. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm. Đó là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Đây là 3 phẩm bậc hạ. 3 phẩm bậc trung đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đây là 3 phẩm bậc trung. Còn có 3 phẩm bậc thượng, đối với những bậc chân tu giữ giới thanh tịnh tu tập tinh tiến, niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn, hoặc là niệm Phật tam muội vân vân đó, thì thường được sinh lên ba phẩm bậc thượng, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đây là ba phẩm vị cao nhất của những người niệm Phật được vãng sinh ở khắp trong mười phương thế giới. Về ba phẩm bậc thượng này thì sẽ mau thành Phật hơn, sẽ mau thành Phật hơn. Cho nên ở đây cụ tổ đề nghị của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cụ lấy lời khai thị của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, đồng thời cũng là người đi trước các bậc tiền bối. Ngài dạy rằng được vãng sinh cùng chăng toàn do tín nguyện có hay không, tức là do tín nguyện mà được vãng sinh vậy. Không có tín nguyện thì không được vãng sinh. Còn phẩm vị cao hay thấp đều là do sự hành trì nông hay cạn vậy, tức là niệm Phật chuyên nhất hay là xen tạp. Chúng ta niệm Phật mà xen tạp, như bây giờ chúng ta niệm Phật đang gọi là niệm Phật xen tạp. Vì sao phải niệm Phật xen tạp? Vì một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta để cái thời gian và để cái tâm niệm của chúng ta, để cái khẩu nghiệp của chúng ta nó gần với pháp thế tục nhiều quá, sống ở trong cái pháp thế gian nhiều quá. Còn đối với Phật pháp, đối với pháp môn niệm Phật đó thì thỉnh thoảng thôi, lên khóa lễ chúng ta mới nhớ Phật niệm Phật. Bình thường ở dưới thì chúng ta thì lo làm ăn công việc xã hội, nghỉ hưu rồi thì lo đi buôn chuyện buôn dưa lê với bạn bè hàng xóm láng giềng vân vân, hoặc xem tivi, thậm chí có vị là còn làm những cái việc khác, có vị là còn đề đóm cờ bạc nữa, chơi bời, bỏ luống đi cái thời gian tấn tốc thoai đưa vậy. Cho nên niệm Phật vẫn có niệm Phật, nhưng mà ngày lên một thời buổi sáng và lên để buổi tối, ngày được hai thời. Tụng quyển kinh đã niệm được vài tràng niệm Phật, và chúng ta cho như thế là ổn rồi, thật sự cũng rất là tốt. Niệm được như thế đã tốt lắm rồi các quý vị. Nhưng mà đó chưa thể gọi là niệm Phật chuyên nhất được, chưa thể gọi là niệm Phật sâu được, mà đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật gián đoạn, niệm Phật đã bị xen tạp, gọi là niệm Phật để cho cái thời gian nó bị gián đoạn. Tức là sáng niệm tụng kinh một thời buổi sáng, năm sáu giờ sáng đúng không, cho là như thế, khoảng tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ, cứ cho là hai tiếng đồng hồ, cả tụng kinh cả niệm Phật hai tiếng đồng hồ. Và sau đó thì chơi làm việc hoặc là chơi hoài đến tận đến chiều đến tối, 7-8 giờ tối hoặc 4-5 giờ chiều mới để cười nữa. Cụ nào tinh tiến lắm, Phật tử nào chúng ta tinh tiến lắm được ba thời sáng trưa chiều. Vậy ngày 24 tiếng đồng hồ trừ đi khoảng độ tầm 4-5 tiếng ngủ, 1-2 tiếng đồng hồ ăn, còn lại thì tu, thì mỗi thời thì cứ cho tinh tiến được 2 tiếng, ngày được 3 thời mới có 6 tiếng. Vậy chúng ta xem chia thời gian ra, chúng ta chưa được 1/3 thời gian tu, còn lại ngủ ăn uống sinh hoạt cá nhân và buôn dưa lê. Chúng ta thấy niệm Phật như thế gọi là niệm Phật gì? Gián đoạn, niệm Phật bị xen tạp. Vì vậy mà không thể gọi là niệm Phật sâu được, chưa thể gọi là niệm Phật chuyên nhất được. Các vị mà muốn chuyên nhất thì ở nhà chúng ta vạn duyên buông xuống, cứ một lòng cứ A-di-đà-phật, 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 cầm cố tràng hay không cầm cố tràng, nếu cầm cố tràng cứ này A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ như thế mà niệm Phật, thân tâm đều buông xuống một lòng, chỉ danh cầu sinh Tây Phương, không cầu cái gì khác ở thế giới này nữa, thì đảm bảo các vị niệm được 7 ngày như thế, các vị sẽ đảm bảo cái một cái vé vãng sinh. Được 7 ngày chuyên nhất như thế, chúng ta sẽ có một tấm vé vãng sinh. Vì sao? Vì trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca nói gì? Xá lợi Phất, chứ có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà nhất tâm tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy từ một ngày cho đến gì? 7 ngày, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn, người ấy thì nhất định vãng sinh. Đó, cho nên tôi mới dám nói với các quý vị, nếu 7 ngày các quý vị cứ mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không gián đoạn, không xen tạp, đói thì đi ăn, ăn cũng niệm Phật, mệt thì đi ngủ, ngủ cũng niệm Phật, ngủ cho đến lúc ngủ thiếp đi, tỉnh dậy một cái là A-di-đà-phật luôn. Đảm bảo các vị 7 ngày các vị có một tấm vé vãng sinh. có một cái visa là gì? Một visa là đỏ chót, một cái visa là gọi là thật là sạch sẽ vậy, để cho chúng ta gọi là nhập cảnh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có một cái tấm vé, có một cái visa nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn đi lúc nào đó là việc của Phật, của Bồ Tát. Và chúng ta muốn đi lúc nào đó là việc của chúng ta. Niệm Phật đạt được như thế thì chúng ta không lo gì cái chuyện vãng sinh, không lo gì cái vấn đề sinh tử, luân hồi, đau khổ thế giới này nữa. Nhưng mà khổ thay, chúng ta chưa làm được điều đó. Còn rất nhiều thứ nó ràng buộc chúng ta, có đúng không? Còn nhiều thứ nó ràng buộc chúng ta, nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là cháu, cháu nội rồi là cháu ngoại. Đấy. Có Phật tử hôm qua lên nói với tôi là bạch thầy, hôm kia lên nói với tôi, bạch thầy, con xin sám hối thầy. Mấy năm qua con thời gian nữa, con đến chùa tu tập và làm công quả hộ pháp cho thầy được nhiều. Nhưng mà từ Tết đến giờ là con không làm được gì nữa. Thôi vì sao ốm à? Và không bạch thầy, năm đứa cháu nội cháu ngoại nó vứt đấy cho con, năm đứa, nó đứa thì bên trái, đứa bên phải, đứa to đứa nhỏ, năm đứa một mình con trông năm vật lộn với năm đứa cháu nội cháu ngoại, cho nên con không tu được nữa. Đấy, chúng ta thấy có bỏ được không? Không bỏ được. Vì sao mà năm đứa nó mang đến đấy? Vì từ Covid tới giờ là nó không đi nhà trẻ được, vừa qua mới đi nhà trẻ được mà. Từ Covid là không đi nhà trẻ được là thôi, bố mẹ nó cứ mang đến, bà thì trông rất. Vì vậy mà để năm đứa, một lúc trông năm đứa. Thì không thể bỏ được, con cháu của mình mà, cháu nội cháu ngoại của mình bỏ sao được. Mà niệm Phật thì nó cứ léo nhéo, đứa thì nó đánh nhau trẻ con mà. Nó đánh nhau chu choe ra, lúc thì nó cười với nhau, khánh khách ra, lúc thì nó đánh nhau, nó khóc, bu lu ba loa cả lên. Niệm Phật làm sao được? Yên làm sao mà niệm Phật được? Đứa thì nó đòi ăn, đứa thì nó đòi uống, đứa thì bảo bà ấy cho con vào nhà vệ sinh, vân vân, đủ các thứ. Xin lỗi các vị, sự thật là như thế. Cho nên hôm kia đến bạch với thầy, bạch thầy cho con xin sám hối, cho con tạm thời cho con xin nghỉ một thời gian để con chăm cháu. Đấy. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái sợi dây luyến ái nó ràng buộc chúng ta thực sự là khó có thể thoát ra được vậy. Chúng ta có thể vợ chồng chuyện tình cảm nam nữ chúng ta có thể bỏ qua được, nhưng mà con và cháu thì thật sự là khó bỏ vậy, thực sự là khó bỏ vậy. Bỏ sao được? Nó đến nó cứ lèo nhèo bên cạnh nó, mẹ ơi trông cháu cho con đi làm, mẹ ơi trông cháu cho con thế này nọ đi kia, bỏ sao được các vị. Cái tình thương con người chúng ta nó lại trỗi dậy. Chúng ta không thể bỏ con bỏ cháu để mà một lòng niệm Phật được. Đấy, cho nên đây cũng là một cái chướng duyên. Đây mà là chướng duyên. Đây chính là cái sợi dây tình ái gì? Do thiên ma ba tuần nó răng ra để nó gì, nó bủa lưới, nó vây bắt chúng ta không thể thoát ra. Giống như người kéo kéo cá ở dưới ao ấy, đúng không? Người ta bủa lưới vây xung quanh thì con cá đó, thực sự con cá đó muốn thoát ra cực kỳ khó vậy. Nó chỉ bằng một cách dùng hết sức lực nó nhảy vượt qua cái gì, cái phao ở trên đó để nó sang đằng sau lưới mới có thể thoát được. Nhưng thoát lần này lần sau chắc chỉ đã thoát được. Thế cơ. Đấy, chúng ta thấy đấy là gì? Đấy là nghịch cảnh nó gì? Nó ngăn cản bước đường giải thoát của chúng ta. Xin lỗi, là thuận cảnh. Đấy là thuận cảnh. Tình yêu thương vợ chồng, con cái, cháu chắt, yêu gia đình, đấy là thuận cảnh. Đối với thế gian đó là gì? Đó là tốt, rất tốt. Nhưng đối với đạo giải thoát thì nó lại là một cái sợi dây vô hình, nó ràng buộc chúng ta không thể xa lìa được cái tâm luyến ái. Luyến ái tức là yêu thương đó, chứ không phải luyến ái nam nữ không đâu, mà luyến ái yêu thương ông bà, yêu thương con cháu, bố mẹ yêu thương con cái, vân vân, đều là cái tình yêu thương luyến ái của thế gian vậy. Cho nên đấy, chúng ta mới thấy rằng đây cũng là một cái bước trở ngại cho cái phẩm vị cao hay thấp của chúng ta. Nó làm gián đoạn, làm xen tạp cái gì, cái công phu niệm Phật á, cầu vãng sinh một đời của chúng ta, cầu lên thượng phẩm thượng sinh của chúng ta. Cho nên thôi thì thượng phẩm thì không dám mơ tới, nhưng cố gắng tu làm sao đó xen tạp cũng phải ráng vào niệm. Vừa trông cháu lúc nào rảnh thì niệm lúc đấy, không niệm được to thì niệm nhỏ, có gì đâu. Chẳng nhẽ trong vòng một tiếng đồng hồ trông cháu mà không được 5-10 câu niệm Phật hay sao? Chẳng được vài chục câu niệm Phật hay sao? Thay bằng cái câu chỉ du con là à ơi con ngủ cho ngoan, thì chúng ta thì cũng à ơi con ngủ cho ngoan, A Di Đà Phật, à, kiểu thế. Đó, nó vẫn niệm được mà. Xong rồi lại tiếp tục nữa, mẹ còn đi cái đường xa chưa về, A Di Đà Phật, kiểu như thế. Đấy, đại khái là như thế. Đấy để tôi mách cho cái kiểu niệm Phật như thế. Chúng ta du cháu, du con, du cháu, nhưng mà không phải là du hết cả bài, cứ một câu này để là A Di Đà Phật, nó nghe hoài nó quen. Cái câu A Di Đà Phật đó niệm làm sao cho thật hay, nó vào trong cái tâm khảm, trong cái A là gia thức của con của cháu nhà mình. Thế dần dần nó thì nó cứ mỗi nghe thế câu A Di Đà Phật nó an yên tâm hồn con cháu của chúng ta. Nào, có tu được không? Tu được. Làm gì mà không tu được? Cái khổ chúng ta thôi, chưa biết tu thôi, chứ nếu thực sự mà tu được. Bây giờ thầy tu bây giờ có phải là cứ lên chùa thầy mới tu đâu. Mở mắt ra một cái là thầy A Di Đà Phật luôn. Mở mắt ra là A Di Đà Phật luôn. A Di Đà Phật cho đến vào nhà vệ sinh cũng phải gì? Phải chú tâm niệm A Di Đà Phật, không niệm ra tiếng thôi. Đó, đánh răng cũng A Di Đà Phật. Nhớ Phật lúc nào niệm lúc đấy, không để cho lãng quên. Mặc dù làm công việc Phật sự rất là nhiều, nhưng các vị thấy thầy lúc nào cũng chẳng phải lo âu gì cả. Vì sao? Trong tâm mình có Phật. Trong tâm có Phật. Trong tâm có Phật, nghĩa là mình cứ niệm Phật, nhất tâm mình niệm Phật. Lúc nào á, nhớ đến một cái là niệm luôn. Bất cứ khi đang lái xe trong niệm Phật, đang ngồi trên xe cũng niệm Phật. Thậm chí đang ngồi tiếp khách á, nó hở ra một tí đó, cho một hai câu A Di Đà Phật vào trong đó. Đây các vị thấy tôi lắm khi tôi cái trầm tư, tôi mọi người bảo tôi khó tính như thế. Khó tính để làm gì? Tôi không cái niệm cái khác mà tôi niệm Phật. Vì thời gian bây giờ tôi nhiều, tôi làm sao lên khóa lễ suốt một ngày 3 khóa lễ, 5-6 khóa lễ được như mọi người nữa. Chúng tôi bây giờ là tu ở một cái giai đoạn khác. Vừa làm vừa tu, vừa phục vụ vừa cúng dường chư Phật, vừa phục vụ chúng sinh để mà tu. Đâu có thời gian như các sư cô, sư ông, sư bác mới vào chùa nữa. Thời gian đấy chúng tôi ngày xưa thì 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chúng tôi làm rồi. Nhiều hơn thời gian đó chúng tôi đã làm rồi. Đi học trên nhà trường một ngày học cả sáng cả chiều. Mà chúng tôi ít nhất một ngày cũng phải được 3 thời tụng kinh Pháp Hoa. Một thời ngồi thiền là 4 thời. Ít nhất một ngày 4 thời. Tôi đặt ra một cái quy định cho bản thân như vậy. Anh em bạn bè thì có khi tối lại vui, chơi vui tú lơ khơ, đi quỳ chơi quỳ với nhau. Đi học sinh vẫn học sinh chơi quỳ với nhau, hoặc là thậm chí các thầy còn chơi bôi nhọ nồi với nhau nữa, cười ầm ầm ra. Nhưng mà không, mình không chơi, mình đi lên mình tụng kinh Pháp Hoa, hoặc là đi lên để ngồi thiền. Học 4 năm ở quán xứ thì không tụng kinh được thì tôi ngồi thiền, tôi đi kinh hành. Còn học 4 năm ở Mô Lao thì ngày nào cũng 3 thời tụng kinh Pháp Hoa, ít nhất cũng phải được 2 thời và 1 thời ngồi thiền. Còn lại thời gian là đọc sách. Đọc sách, đọc như là con mọt sách, như con mọt nó ăn, không lúc nào dừng, không để thời gian trôi luống qua. Đấy, thời gian đó, lúc còn trẻ thì chúng tôi phải khép mình vào cái học hành và tu tập như thế. Bây giờ đến giai đoạn đó lớn hơn một chút rồi, nói là lớn hơn so với bản thân mình thôi. Tức là lại phải làm các công việc Phật sự, nào của giáo hội, nào của chùa chiền, nào của hoằng pháp. Vì vậy mà cái thời khóa nó không thể cố định được nữa. Thay vào đó thì đi trên xe cũng niệm Phật, ngồi tiếp khách cũng niệm Phật, nằm ngủ cũng niệm Phật. Một ngày cũng phải được vài ngàn câu Phật hiệu để vừa là trả cái nợ đàn na tín thí nuôi mình ngày 3 bữa cơm, quần áo mặc cả ngày. Đấy, phải trả nợ ấy. Từ những các cụ tổ ngày xưa nói rồi, từ những cây tăm, ngọn manh áo mà mình đang dùng hàng ngày đó đều là của đàn na tín thí. Nếu không tu thì mình sẽ mắc nợ. Đấy. Những giai đoạn tu mỗi giai đoạn đó mình phải tu một kiểu khác. Cho nên các Phật tử chúng ta khi mà thuận duyên, chúng ta một ngày lên ba thời tụng kinh niệm Phật nhiều, đấy là tốt. Còn có thể dành thời gian lên chùa làm công quả và tụng kinh ấy, được ở chùa thì càng tốt. Nhưng bây giờ con cháu thì nó vác về đấy, nó giao cho bà, giao cho ông, giao cho bà nhiều đó, thì chúng ta phải gì? Niệm Phật tùy duyên, đấy, du cháu mà niệm Phật. Cứ du ra một câu xong một câu A-di-đà Phật vào đấy. Nên cố gắng niệm Phật cho nó hay. Không có đến câu A-di-đà Phật nó chói tai, nó lại không thích nghe thì lại khổ thân. Đấy là gì? Đấy là phương pháp tu sâu hay cạn. Nếu chúng ta tu sâu thì đấy, trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể niệm Phật được. Đấy là tu sâu. Nếu không được lên nó cửu phẩm, lên chia ba phẩm bậc trung, ba phẩm bậc thượng, ít nhất cũng ráng lấy được ba phẩm bậc hạ, gọi là đới nghiệp vãng sinh, mang theo nghiệp mà vãng sinh cũng được vậy đó. Cho nên ở đây tổ mới dẫn chứng của ngài Ngẫu Ích nói rằng á, tín nguyện đó là gì? Đó là quyết định cái sự vãng sinh. Còn cái hạnh, tức là cái thực hành niệm Phật sâu hay cạn, đó là quyết định cái phẩm vị cao hay thấp. Nhớ lấy cái điều đó để mà tu. Phải có lòng tin, phải có nguyện khẩn thiết thì mới vãng sinh được. Còn á, niệm sâu hay cạn, tức là chuyên nhất hay là xen tạp, đó là quyết định phẩm vị cao hay thấp vậy. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu tín nguyện, tùy công phu sâu cạn, kết quả được hưởng phúc báu nhân thiên. Khi hết phúc vẫn phải bị luân hồi như cũ. Nói rằng người niệm Phật mà không tín không nguyện thì không được sinh Tây Phương mà được sinh trời người. Mà sinh trời người thì các quý vị biết, hôm qua kể câu chuyện đấy, như thiền sư Từ Đào Hạnh ở chùa thầy đó, hóa sinh làm vua Lý Thần Tông, chuyển thân làm vua Lý Thần Tông, chúng ta thấy đó. Đời trước thì là bậc minh sư cao tăng đắc đạo lỗi lạc. Đời sau thì trăm thê ngàn thiếp, mỗi một bữa ăn thì sơn hào hải vị hàng trăm món, thậm chí vài trăm món ở trên bàn tiệc. Mà sơn hào hải vị đó đại đa số được làm bằng gì? Mạng sống của các loại sinh linh nhỏ bé khác, thậm chí là đến với những con vật to lớn khác, chúng ta thấy không? Mà làm vua mà hưởng thụ như thế đương nhiên là đốt phúc rồi. Lên trời mà hưởng thụ mà không chịu tu tiếp cũng đốt phúc rồi. Chúng ta sung sướng thì thường là hay quên tu, các quý vị. Nói thật mà. Đấy, tôi muốn nói ngay như hôm nọ nhé. Cái khi mà đại dịch virus vừa tái phát đấy, tôi nhớ là bắt đầu hình như ngày mùng 8 tháng 2 đúng không? Bắt đầu chính phủ cấm mùng 8, mùng 9 gì đó. Bắt đầu 2-3 hôm sau thì bắt đầu giảng cái bộ An Sĩ Toàn Thư. Ấy, trong cái dịp đó cả nước đang gì ạ? Đang lo để chống dịch. Nhiều người là gì? Sợ chết. Cho nên mở ra nghe giảng ngày nào giảng xong cũng có ngày giảng xong rồi 14.000, 15.000 lượt xem, có hôm đến 20 mấy nghìn lượt xem. Duy trì như vậy khoảng độ được gần một tháng thì bắt đầu cứ tụt dần xuống là còn 7-8 nghìn, rồi còn 4-5 nghìn, rồi xong nữa đến khi mà không còn ca mới trong cộng đồng nữa mà cái gì xuống còn nghìn, xong rồi đến mấy ngày sau mà 1-2 tuần sau nữa mà còn đấy thì mà bắt đầu cho đi làm rồi mà cái là xuống có chưa đầy nghìn người xem. Tức sao? Cơn hoạn nạn qua rồi, mình có thể sống khỏe rồi, có thể lại gì lại được ăn chơi thoải mái tiếp tục ở cuộc đời này rồi, đúng không? Còn cái lúc mà thì đang hoạn nạn là thì chúng ta sợ chết. Cho nên nghe pháp để gì? Nghe pháp để tu, nghe pháp để không may cái lúc này mà đại dịch nó có đến thì chúng ta còn có một cái vé, tấm vé, có thể được một tấm vé vớt về Tây Phương, hoặc về gì, hoặc về cõi trời, hoặc được sinh lại làm người. Cho nên là thôi nghe pháp, vừa là không đi làm được cái gì, mà vừa là lúc đó đi chơi cũng chả ai tiếp, cho nên thôi nghe pháp để tu. Nhưng bây giờ đi chơi được rồi, có người tiếp rồi, đúng không? Đi chơi có người tiếp rồi cho nên thôi không nghe pháp nữa. Đấy rồi, và đi chơi có người tiếp rồi cho nên nó không ngồi tụng kinh nữa, không tu nữa. Đấy. Trong cái dịp đó trực tuyến tụng kinh phổ môn đó, 1-2 tuần đầu có ngày xong một cái đến phải đến 30.000 người cùng tu theo, chúng ta thấy không? Mấy ngày đầu tiên 20-30.000 người là chuyện bình thường, xong một cái đã gần 30.000 người, gần 30.000 người cộng tu và lượt xem theo rồi. À. Nhưng mà sau ổn ổn một cái thì kể cả trên đó cũng giảm xuống chỉ còn có ít nữa thôi. Vì sao họ cảm thấy họ được an toàn rồi. Tính mạng đã được bảo vệ rồi, được nhà nước bảo vệ rồi, được các bác sĩ bảo vệ rồi, cho nên là thôi không lo tu nữa. Đấy, con người ra thì bây giờ chúng ta thấy khi nào mà ốm đau bệnh tật mà vận hạn cẩn từ nghiệp nó đến nơi rồi, chúng ta mới nghĩ đến cái chết và sợ chết, mới gọi là dốc lòng niệm Phật, nhất tâm nghe Pháp, một lòng cầu học. Cho nên trong luận niệm Phật thập yếu, chúng ta thấy là Đức Phật có dạy là sống ở trên đời đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật chúng ta sẽ dễ bị giải gì, giải đãi. Đấy, Phật dạy đấy. Cho nên bệnh tật đôi khi nó lại làm gì, làm thang thuốc hay để cho chúng ta nhớ rằng cuộc đời này đúng như Phật đã dạy, sinh tử đại sự, sinh tử là việc lớn. Mạng sống hôm nay còn đang mạnh khỏe đó, ngày mai ai dám chắc nói gì, nó vẫn còn đó, tiếp tục. Cuộc sống con người ta mau chóng như hơi thở, Đức Phật dạy rồi. Đâu có phải là ai cũng được 100 năm đâu. Ngoài đồng hoang, nghĩa địa kia chúng ta thấy gì? Có biết bao nhiêu ngôi mộ khắc ghi tên của gì? Các hài nhi và các thanh niên đó, tử nạn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật dạy đấy, sống ở trên đời đừng có cầu không bệnh tật. Nếu không bệnh tật thì tâm tư lười biếng, giải đãi, dễ sinh. Đó. Bệnh tật tức là gì? Là thang thuốc hay để cho chúng ta gì? Tu tập đấy. Tôi không nói gì xa ngay bản thân tôi thì mỗi khi tôi bệnh là lúc đó là tôi buông hết tất cả, tôi tu, kể cả việc xây chùa, xây chiền, vân vân, tôi bỏ hết. Tiểu tăng các thứ rồi mọi việc Phật sự giáo hội cũng buông luôn. Buông hết. Trong cái lúc đó thì tôi mà vào nhập thất thì đố có một ai gọi điện được tôi, kể cả người thân đến đâu đến ở dưới chân cầu thang bảo tôi xin gặp, tôi cũng không có mở cửa. Sinh tử đại sự là việc lớn. Đấy, ngay như hôm nọ khi mà đã vào trong thất để tụng kinh niệm Phật đó, để không tiếp xúc ai, nhất định không tiếp xúc ai. Cái đợt mà tụng kinh để hồi hướng cái đại dịch ấy, tháng hơn tháng không tiếp xúc ai, kể cả các cụ ở trong giáo hội có gọi điện đi chăng nữa cũng không nghe, nhìn thấy đấy nhưng không nghe, nhất định không nghe. Để nghe các cụ lại bảo đi làm việc này việc nọ mà mình, các cụ bảo mình không từ chối đâu, tốt nhất là không nghe. Người thân gọi điện cũng không nghe. Thậm chí hôm đấy là cô em của thủ tướng gọi điện, thầy ơi cho con đang ở Hà Nội, cho con lên con lễ Phật, con thăm thầy một tí. Không nghe, nhắn tin, gọi không nghe, gọi 2-3-4 cuộc không nghe, cô cũng nhắn tin bảo là con đang ra Hà Nội, đang Hà Nội vì cô ở trong miền Nam, con đang Hà Nội, cho con lên con lễ Phật đấy, chị cũng không nhắn lại luôn. Thế là hôm rồi cô lên đây cô trách bảo là tại sao hôm đấy con gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì cũng không thưa. Thầy bảo là hôm đấy thầy đang nhập thất, thầy không cầm máy, máy vẫn mở để ở trong nhà nhưng mà không nghe, mở nhưng mà chế độ câm, chế độ yên lặng, không nghe. Đấy, cho nên tôi mỗi khi tôi ốm, mỗi khi tôi nghĩ đến cái việc sinh tử thì mọi cái tôi đều buông được hết. Tôi để có một cái cần buông thì tôi buông ngay, buông rốt ráo luôn, buông chẳng giữ một cái gì luôn. Mình xác định rồi, mình xác định rồi thì mình phải buông. Cho nên mỗi khi ốm đau bệnh tật là cái lúc mà tôi tu nhiều nhất. Ấy, lúc khỏe mạnh thì tôi làm nhiều nhất, còn lúc ốm là tôi tu nhiều nhất. Cho các vị đừng có nghĩ lo thầy ốm, thầy càng ốm càng tốt. Càng tốt ở đây là tốt cho việc tu ấy. Chứ còn một năm mà không bị một trận ốm nào thì mình lại bị giải đãi đấy. Cho nên thỉnh thoảng nhức đầu sổ mũi một vài ngày cũng là cái gì? Cũng là cái phương thuốc hay để cho mình nhớ tới vô thường để mà tu, không có lao vào công việc Phật sự, công việc giáo hội nhiều quá, mình quên tu là cũng không được. Đấy, nó ốm như thế mình lại lo gì niệm Phật, ôi không khéo mà chết, chết mà không được vãng sinh thì toi. Vì mình phát nguyện cuộc đời này có ba việc lớn, hai việc lớn đầu tiên mình làm được rồi, giờ chỉ còn có việc lớn thứ nhất duy nhất. Đó là nguyện trước Tam Bảo Phật Bồ Tát, trước khi rời cha mẹ, rời người thân để xuất gia. Đó là nguyện một đời phải giải quyết xong vấn đề sinh tử. ngày xưa đấy, xuất ra bước chân ra khỏi cửa nhà thắp hương với thần linh với gia tiên cửu huyền thất tổ phát nguyện điều đó. Ba lời nguyện, nguyện thứ nhất là chưa cạo tóc, tức là cái đầu trên đầu còn sợi tóc giống như người cư sĩ, giống như Phật tử tại gia, cho dù tán thân mất mạng cũng không quay lại lũy tre làng. Nguyện đấy tôi đã làm được. Nguyện thứ hai là phải học hành làm sao đó, vì ngày xưa ở nhà dốt, ngu si dốt nát, đi học thì trốn học và đánh nhau thôi. À, cho nên không chịu học, vì vậy mà ngu si dốt nát. Thế nghe cái ông cụ của nhà hàng xóm bên cạnh nó vào chùa là phải giỏi, học giỏi mới được thọ giới sư bác. Thì hỏi cụ rằng khoảng mấy năm thì được thọ giới sư bác. Cụ bảo có thể 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm, nhưng cũng có thể 5 năm, 10 năm. Thế thì tôi mình lấy một cái mức chung đó là phát nguyện 3 năm. À, phải học hành và ngoan ngoãn và học hành làm sao đó để được cho được thọ giới sư bác. Mà quả đúng như vậy. Mới chỉ có 2 năm rưỡi tôi được thọ giới sư bác, chưa đầy 3 năm. Cạo tóc thì hơn 1 năm sau. Cạo tóc xong có mấy tháng sau, 6-7 tháng sau thì được thọ giới. Thọ giới lên sư bác, lên sa di đó. Đấy, như vậy là hai cái nguyện đấy đã làm được. Đúng là chưa cạo tóc thì cho dù có chết cũng không quay lại lũy tre làng. Mà đi tu ngày đó vất vả, ở trong chùa Hương người ta đuổi, lên trên chùa thầy không hợp duyên, quay đi quay lại lại về chùa Hương người ta lại đuổi. Các vị biết người ta đuổi, ngày xưa tôi đi tu nó khổ lắm. Người ta đuổi đi ra ngoài chùa Đỏ ngoài Hà Đông, gần chỗ bến xe Hà Đông, xin ngủ đó qua một đêm để gặp thượng tọa thôi, vẫn bị đuổi. Chúng ta thấy không đơn giản. Chúng tôi đi tu ngày xưa không đơn giản một chút nào cả. Cũng có lẽ là vì cái kiến thức văn hóa của mình không có. Nhưng mà cũng rất ý thức được là kiến thức mình không có, cho nên phải bổ sung cái kiến thức đó là chăm chỉ học tập và làm công quả. Ban đêm có khi ốm đấy, nhưng ban ngày vẫn dậy đi gính vôi gính cát. Ngày 4 gính vôi gính cát từ dưới chân núi chùa thầy lên đỉnh núi thầy trên cái chùa cao á. Lại gính xong lại còn nấu cơm nữa, lại còn lên chùa nữa tụng kinh nữa. Mà đêm lại ốm thì ngày dạ lại khỏe. Đêm ốm nhưng mà ngày phải cố khỏe để mà làm. Đấy, gắng sức để mà làm. Có đâu thời gian để mà học, không có thời gian nào mà học cả. Học bằng cách nào? Chú Đại Bi á, kinh Di Đà, cúng cháo vân vân, tôi viết vào cái tờ giấy nhỏ nhỏ cho vào trong túi này. À, vừa đi gính vôi gính cát vừa học. Học như thế đấy, ngày xưa tôi học như thế. Lấy đâu thời gian để ngồi để EA để học bài đâu. Không có đâu. Tuyệt nhiên không có cái thời gian để học như thế. À, tất cả các bài học chú Đại Bi hay là kinh Di Đà hay là cúng cháo, thí thực thỉnh chuông đó, cứ ghi vào một cái đoạn giấy ngắn bằng bàn tay này. Đi xuống đi lên học thuộc một cái câu ấy, lại đem vào đi qua cái lò hóa tớ trước cổng gác chuông đốt đi. Cẩn thận đấy, chứ không vứt đâu, không vứt linh tinh đâu. Hóa đi và cái lò hóa tớ đấy đốt đi, lại tiếp tục học câu khác. Đặt ra một cái mục tiêu là mỗi một gính cát như vậy học một đoạn thuộc một chú Đại Bi, khoảng cái tờ giấy bằng bàn tay này rơi khoảng 2-3 dòng như thế đấy. Đặt ra cái mục tiêu để học. Cho nên bây giờ các vị mới thấy là chúng tôi sở dĩ vì sao mà có thể bảo buông là buông được. Đang làm rất nhiều nhưng mà bảo buông là buông. Ốm đau một cái là liền là phải buông ngay. Vì sao? Vì nhớ đến cái đại nguyện thứ ba của mình. Mình không làm được, mình lại trầm luân tiếp tục ở trong cái cuộc đời này thì không biết bao giờ mình mới có cơ hội để xuất ra trở lại. Cho nên bây giờ còn cái tấm thân này may mắn là được làm dụng với hạng người xuất gia bậc ấy, ngôi tăng bảo của Phật. Đấy là lạm dụng, tôi gọi là lạm dụng thôi, chứ còn chưa xứng đáng, thực sự là chưa xứng đáng. Phải như các bậc cổ đức tiên hiền ngày xưa, như các bậc cao tăng thạc đức, như những bậc mà tu hành nhé, chân chính tuyệt đối thì người ta mới xứng đáng là ngôi tăng bảo. Còn chúng tôi gọi là lạm xưng, lạm dụng thôi, chưa được viên mãn, cho nên gọi là lạm dụng, lạm xưng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng thấy mình may mắn cá. May mắn là sao? Đó là mình biết đến Phật Pháp, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn tốt vậy. vẫn còn được ở trong ngôi nhà của Đức Phật để mà tu. Ở trong cái giai đoạn quốc thái dân an này để mà tu tập mà học đạo mà hoằng pháp, đây cũng là một cái nhân duyên, một cái đại phúc đức, một cái đại gì nhân duyên của mình vậy. Nhưng mà cũng phải luôn luôn răn nhắc mình rằng á, sinh tử vô thường. Nói là mệnh thì được 80 tuổi đấy, nhưng chắc gì mình đã đủ phúc để hưởng hết 80 tuổi. Nhưng mà với cái cuộc đời này á, thì chúng ta thì sánh với cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế tội gì mà ở lại 80 năm làm gì. Thôi 60 tuổi mà đi được rồi thì cũng đi, cái tầm đó là đi là ổn rồi. Đến là trên 60 tuổi là bước đi bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi á, ăn thì bảo chưa ăn thì, hoặc là thân thể thì mỏi mệt đau nhức suốt ngày, khổ, ở lại làm cái gì nữa cho nó khổ. Cho nên chúng ta thấy các tổ ngày xưa 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi các ngài thường đi cái tuổi đó, ít cụ trụ lại sau 60 tuổi lắm. Vì vậy chúng ta thấy tại sao mà người niệm Phật mà hay gì hay ở mình gọi thế gian là chết sớm. Không phải các cụ chết sớm đâu, các cụ thấy ở lại thế giới này nó khổ, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thọ cái tấm thân gì kim cang na la diên, bất sinh bất diệt, được gần gũi A Di Đà Phật á, và Quan Âm Thế Chí thánh chúng Tây Phương á, an vui hơn, tịnh lạc hơn. Các cụ xả bỏ báo thân các cụ đi đấy, không phải là các cụ gì các cụ bị yểu mạng đâu mà các cụ xả bỏ báo thân các cụ đi. Các cụ thấy ở lại thế gian này mà hóa độ chúng sinh mà cảm thấy thì nó không đủ duyên, nó không nghe nữa, nó đến chùa nó chỉ vì cái danh cái lợi thì thôi, trả độ được nó thế thì đi. Tôi mong rằng tôi tu được một lúc nào đó Phật bảo con muốn đi lúc nào thì đi, thì một lúc nào đó thấy các vị mà tôi cảm thấy không độ được nữa, các vị đến chùa vì danh vì lợi thì tôi cũng giống như học như các cụ để đi thôi. Nhưng bây giờ thì chưa làm được thế, Phật vẫn chưa đến bảo con muốn đi lúc nào thì đi, cho nên chưa dám nói câu đấy. Bao giờ Phật phải đến bảo là thôi con muốn lâu lúc nào thì đi thì đi ấy, thì thấy lúc nào các vị mà không thực sự cầu pháp nữa thì đi. Cần gì phải 80 tuổi đâu, cần gì phải 60 tuổi đâu. Cho nên chúng tôi là người còn trẻ như thế này mà còn sẵn sàng ra đi như vậy, huống chi các cụ, các Phật tử chúng ta lớn rồi, 70, 80 rồi còn luyến lưu cái gì nữa hả? Xin hỏi các cụ hỏi nhỏ câu, còn luyến lưu cái gì nữa hả? Không, thôi nói thật đấy, hỏi thật đấy, cái luyến lưu cái gì? Việc xã hội thì cống hiến đến năm nay là 60 tuổi nghỉ hưu rồi, đúng không? Nếu làm việc xã hội thì cống hiến đến năm nay 60 tuổi nghỉ hưu rồi, qua 60 tuổi rồi, xong rồi. Việc chồng con ư, việc chồng việc vợ ư. Tình cảm ấy, bảo là tại là hay là tại ngày xưa mình ấy, hứa với nhau là trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Thì bây giờ mình vẫn trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long mà. Mình có phản bội đâu, nhưng có cái mối thôi. Nếu mà ông yêu tôi thì gì? Ông cùng niệm Phật với tôi, hai chúng ta để cùng về Tây Phương để yêu nhau trọn đời, bên đó có sướng hơn không? Mãi mãi ở bên nhau ở thế giới đó có sướng hơn không? Ở thế này yêu nhau lúc ông đi trước hoặc tôi đi trước, chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau nữa. Mà có thể muốn gặp được thì trải qua nhiều đời, nhiều kiếp lịch kiếp đó, tu hành đó, tu nhân nó tích đức mới có thể gặp được với nhau. Đấy. Cho nên á, bây giờ hai chúng ta yêu thương nhau thì cùng dắt tay nhau mà niệm Phật, để cùng dắt tay nhau để bước lên đài sen để tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở cảnh A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, chúng ta thì sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, chẳng sướng hơn sao? Không bị sinh già bệnh chết, không bị những cái khổ như thế gian nó ràng buộc nữa, chẳng phải sướng hơn sao? Đấy, bây giờ yêu nhau thì cùng nhau dắt nhau về Tây Phương. Thì yêu nhau mà giúp cho mà làm á, ràng buộc nhau đọa lạc thì không nên vậy. Níu nhau lại ở cái thế gian này để chịu cái khổ trầm luân thì chúng ta phải xem xét. Xem xét thật sự đấy. Thật sự phải xem xét. Chúng tôi còn trẻ này mà còn xem xét được cơ mà, huống chi chúng ta tuổi già. Mà cái già nó như đèn trước gió. Nay đang khỏe đấy, mai có khi lại nằm ốm. Nay đang còn đấy, mai có khi lại mất rồi. Đó, cho nên các cụ các tổ ngày xưa nói tuổi già như đèn trước gió, tuổi trẻ thì như đèn trước gió nó còn có gì, nó còn có bóng. Tuổi già như đèn trước gió còn không có cái bóng bên ngoài nữa, hết. Không có bóng thì các vị biết không? Nó thổi to một cái là tắt thôi, gió to cái là tắt. Còn á, gió vừa một cái là tắt, không cần to, gió vừa một cái là tắt. Còn cái đèn trước gió mà có cái bóng á, chụp vào á, thì thổi vừa nó không tắt, nó chỉ đung đưa tí thôi. À, cái tuổi các vị đung đưa ấy nó qua rồi, bây giờ đến cái tuổi thì nó chỉ cần rung nhẹ một cái là tắt thôi. Đó, chẳng nhớ vô thường hay sao? Chẳng niệm vô thường thì niệm cái gì nữa? Niệm vô thường tức là nhớ đến vô thường để mà cầu thoát ly vậy. Vì vậy ở đây mới nói là tùy theo cái người niệm Phật á, chuyên hành á, tín nguyện công phu thì sẽ được vãng sinh. Nhưng mà tín nguyện không có, chỉ có niệm Phật không á, hoặc là tín nguyện nó không bền chắc á, thì chỉ sinh lên trời và sinh làm người mà thôi. Đấy, mà làm trời làm người, bây giờ chúng ta đang làm người đây rồi, sướng không? Hả, sướng hả? Gần có cụ gần sướng. Thì đương nhiên so với ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh và con đường Atula ác đạo nữa thì chúng ta thì sướng hơn thật. Nhưng thân người, được thân người đã sướng. Nhưng mà tự hỏi trong đây có mấy người sướng trọn vẹn cả thân thể và tâm hồn đâu? Có người thì mấy chục năm nay con cái nó hành hạ, nó bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa với chúng ta. Thậm chí có người thì vợ chồng thì cơm không lành, canh không ngọt bao nhiêu năm nay rồi. Có khi từ khi cưới nhau về được một vài bữa đầu thôi, sau đó đã gì? Đã ông chẳng bà chuộc rồi, đã thúng đụng nia với nhau rồi. Khổ đau nhưng gì vì thương con, thương cháu cho nên phải nhẫn nhịn cho đến bây giờ đấy. Đó. Đi chùa lên ngồi đây thì nhìn thì mặt mũi thanh thản thôi, nhưng về nhà thì mắt lại méo sạch như cái mẹt thế. Vì sao? Vì đau khổ. Lên trên chùa thì thấy cuộc sống tại sao mà nó thảnh thơi thế, nó thoải mái thế. Đến giờ nghe pháp thì nghe pháp, đến giờ tụng kinh thì đến tụng kinh, đến giờ ăn thì giờ ăn. Muốn làm công quả ra cầm cái chổi xẹt xẹt một tí lại thì, hoặc là lại đi dạo thảnh thơi, vân vân. Đó, mình như là gì, được lạc vào cảnh tiên, cảnh Phật, cảnh tiên. Nhưng về tới nhà một cái là gì, nghe cái tiếng này, mình nhớ làm quần quật ra rồi á, một tháng hay có một tuần lên chùa thôi mà về chưa về đến nhà, ông đã đây đã nghiến, ông đã thế này thế nọ thế kia, vân vân. Đó, ngà ngà vài chén rượu vào thì nó chửi cho thì thôi rồi. Có không? Có mà. Thậm chí là con cái chúng ta cũng chửi nữa cơ. Khổ lắm, ngày xưa còn mới sinh nó ra, mình thương nó, yêu nó, thương nó bao nhiêu thì bây giờ nó đối xử với mình tệ bạc bấy nhiêu. Nói về nhân quả đáng nhẽ mình đã chăm sóc nó tốt, bây giờ nó phải chăm sóc mình tốt chứ, đúng không? Nhưng mà không, nhân quả đây không phải là không không nở đúng đâu. Mà cái nhân quả đây tức là gì? Cái nhân mình ngày bé nuôi nó tốt, nhưng mà nhiều kiếp trước thì mình mắc nợ nó, cho nên bây giờ nó sinh vào nhà mình để báo oán, sinh vào để đòi nợ. Cho nên chúng ta bây giờ phải trả nợ nó, và nó thì báo oán chúng ta. Cho nên chúng ta đối xử với nó từ khi tốt còn bé mới sinh ra cho đến bây giờ vẫn tốt với nó, nhưng nó thì suốt ngày đem lại phiền muộn, đau khổ cho chúng ta. Giống như Tần Bà Tha La và A Xà Thế, đúng không? Ấy, từ khi Vi Đề Hy mang thai A Xà Thế, tự nhiên đã chỉ muốn cắn và mút máu chồng của mình là vua Tần Bà Tha La rồi. Và có một hôm Tần Bà Tha La đang ngủ, Vi Đề Hy vào cầm tay chồng của mình và cắn và hút máu. Đó là sao? Cái thai ở trong bào thai ở trong bụng của Vi Đề Hy, tức là thai của A Xà Thế đó, nó xúi dục mẹ nó làm cái điều đó. Chúng ta thấy không? Cái nghiệp nó khủng khiếp không? Vì sao? Vì đời trước, trong kinh Đức Phật nói về nhiều đời nhiều kiếp về trước, lúc đó A Xà Thế là một vị tiên nhân, Tần Bà Tha La là một quốc vương. Đấy, do đi mời cái vị quốc vương về để phụ việc triều chính cho vị quốc vương mời cái vị tiên nhân ở trên núi đó về phụ việc triều chính cho, nhưng vị đó thì vị tiên nhân nhất định không xuống núi, cho nên ông vua tức và lên cho quân đến để giết chết. Trước khi bị chết, cái vị tiên nhân đó khởi lên một cái niềm tâm hận thù và thề rằng ta sẽ báo thù cái ông vua này. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp theo nhau để báo thù. Nhưng cho đến đời này kiếp này á, Tần Bà Tha La là vua đấy, Nhưng mà A Xà Thế thì đầu thai vào làm quan vua để báo thù. Báo thù từ khi gì ạ? Nó muốn tắm máu cha nó, từ khi còn trong bụng mẹ nó đã muốn hút máu cha nó. Mang thai, sau cái vụ hút máu đó, các vị thầy tướng số mới nói với vua Tần Bà Sa La rằng xin bệ hạ thì cho giết đứa trẻ ở trong bụng gì hoàng hậu đi. Vì sau này đứa trẻ nó sinh ra sẽ trở thành một đứa con nghịch tử, nó sẽ gì, nó thậm chí là nó sẽ gì, sẽ giết bệ hạ. Nhưng vua Tần Bà Sa La do học Phật, do là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, do là thâm hiểu giáo lý của nhân quả của Đức Phật, cho nên ngài nhất định không giết. Và khi sinh A Xà Thế ra, có một lần A Xà Thế mà ốm mà mọc lên một cái nhọt á, mà các thái y không thể chữa được, các lương y thần y trong nước không thể chữa được khỏi cái ấy đó. Và A Xà Thế lúc đó đứa trẻ gì đau đớn khóc than ròng ra suốt đêm. Tần Bà Sa La còn là cái người gì từ miệng của mình để hút cái mủ của cái nhọt ở trên á, thân thể của A Xà Thế gì cho con trai của mình. Chúng ta thấy một người hiểu Phật pháp rồi, sẵn sàng á trả lại cái gì? Sẵn sàng trả lại cái nghiệp ác của mình đã vay đã nợ ở kiếp trước, đó chính là Tần Bà Sa La. Chúng ta thấy một vị vua hiểu được giáo lý của Đức Phật, một trong những vị vua hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca mạnh nhất vậy. Mà sau này chúng ta còn biết đến cái mức đỉnh điểm nữa là A Xà Thế thì bắt nhốt cha giết vào trong, bắt nhốt cha đem vào trong á, trong tù để cho bỏ đói cho cha chết ở trong tù để lên làm vua. Nhưng mà gì, Tần Bà Sa La vẫn không khởi một cái niệm tâm là gì oán ghét. Vì sao? Vì biết nhân quả đấy, tốt với A Xà Thế từ khi còn trong bụng mẹ. Vì các thần thầy tướng số bảo giết đi nhưng vua không giết. Lớn lên biết là gì thái tử làm phản, nhưng mà vẫn yên nhiên cho thái tử gì bắt mình, vì là con của mình, con ruột của mình. Nhưng mà con ruột nó sinh vào không phải để báo ân, không phải là để trả nợ, mà sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi gì, đòi nợ. Cho nên chúng ta thấy là đừng có ai mà nghĩ rằng mình tốt với nó từ bé mà bây giờ tại sao nó như thế, luật nhân quả ở đâu, trời ơi Phật ơi, luật nhân quả ở đâu, đấm chân đấm tay khóc tu tu ra. Luật nhân quả nó chi phối suốt ba đời, quá khứ hiện tại và vị lai. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó, học Phật chúng ta phải hiểu rõ về luật nhân quả như vậy đó, thì chúng ta mới an yên để vượt qua những thử thách, những chông gai, những chướng ngại của gia đình mình, của bản thân mình. Các quý vị đó. Chúng tôi xuất gia như thế này cũng có lúc thì gặp chướng ngại chứ, nhiều lúc chúng tôi gặp chướng ngại, nhưng mà tôi thì càng gặp chướng ngại tôi là càng tiến lên. Chướng ngại càng khó khăn bao nhiêu tôi cố gắng là càng vượt lên. Đây cũng có thể là cái đức tính tôi được tôi luyện từ bé. Từ năm 12 tuổi, ông cụ bà cụ bỏ nhau, tôi phải đi lên rừng kiếm củi, phải đi vào trong rừng sâu để đào vàng với thổ phỉ và với mọi người rồi. Đó. 12 tuổi đã phải đi kiếm ăn để nuôi hai đứa em. Chúng ta thấy không? Cũng có lẽ từ những cái khó khăn, cái gian lao, cái vất vả ấy, mà nó tạo thành cho mình một cái đức tính là kiên nhẫn và vượt khó, vượt khổ. Bây giờ tôi mới thấy rằng chính những cái khó khăn cái lúc tuổi nhỏ ấy, cái lúc tuổi trẻ ấy, nó tạo cho tôi thành một cái đức tính kiên nhẫn và vượt khó, vượt khổ như hôm nay. Càng khó, tôi càng gì? Càng lập ý chí cao để vượt qua. Những việc gì càng khó càng khổ tôi càng cố gắng để vượt qua. Chúng ta tu hành học ở đâu? Học ở những việc làm của Phật, của Tổ ấy. Phật cũng như vậy, Tổ cũng như vậy, chứ chúng ta cũng bây giờ cũng phải làm như vậy. Chúng ta vượt qua rồi thì nó sẽ tốt thôi. Các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Trèo cao thì mặc trèo cao, đúng không? Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn gì? Hơn đèo. Đèo cao thì mặc đèo cao, đèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Bài học của lớp mấy ngày xưa, đúng không? Không biết bây giờ trẻ lớp sách giáo khoa học sinh bây giờ còn học cái bài đấy không? Ngày xưa thời tôi được học cái bài đó. Đèo cao thì mặc đèo cao, đèo lên tới đỉnh, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Mà lúc mình trèo thì có mệt không? Có mệt không? đèo càng cao thì chúng ta phải đi về càng lâu, và đi càng lâu thì mất nhiều sức thì ta càng gì, càng mệt. Nhưng khi lên tới đỉnh rồi thì chúng ta mới nhìn khắp bốn phương tám hướng mới thấy gì, thấy cái cảnh đẹp của bốn phương tám hướng. Còn trèo lên cái gò có thấp thấp có tí tí thì có nhìn thấy cái gì đâu, không mệt, hơi hơi mệt thôi nhưng có thấy cái gì xa bốn xung quanh đâu, tầm nhìn xa có vài trăm mét là cùng. Nhưng lên trên cái ngọn núi càng cao chúng ta nhìn về bốn phương tám hướng thì xa hàng bao nhiêu cây số nếu trời quang mây tạnh. Thấy những cái cảnh đẹp hùng vĩ của gì, của núi non, của rừng núi và của đồng bằng vân vân vậy. Đó. Cho nên chúng ta tu tập đừng có gặp một cái số chướng ngại gì mà bảo là chồng mắng, chồng không cho tu mà bỏ tu. Hoặc là vợ mắng, có người vợ mắng mới đau chứ. Có cái sợ vợ, đàn ông mà sợ vợ thì khổ lắm. Ở đây không biết có cụ nào sợ vợ không? Có cụ nào sợ vợ không, giơ tay ra nào. Có dám giơ tay không? Ở trong hội trường này có dám giơ tay không? Không, tôi nói thật, có cụ sợ vợ. Đấy, khổ lắm. Đấy, tôi nói mấy lần ở đây trên sân Tây có ông cụ ông sợ vợ ấy. Vợ có lương, bây giờ chồng không có lương nữa. Đi vào chùa, chồng thì rất mộ đạo, đi vào chùa vợ vệ nó quát, vợ quát cho gì sợ run cầm cập ra. Đấy, đi vào chùa là cứ phải đi trộm mới đau chứ vậy. Khổ nam nhi đại trượng phu, đi chùa là còn sợ vợ nó mới đau. Nhưng mà khổ thôi, đấy cũng là cái nghiệp mà. Tất cả nó là cái nghiệp duyên, cái nhân quả đời trước kiếp trước do áp bức người ta. Bây giờ thì mặc dù làm thân đó, đàn ông làm chồng đó, nhưng mà tính cách lại sợ vợ để trả nợ cho người ta. Tôi ráng phải chịu, ai bảo đời trước ghê gớm thì đời này phải trả cái quả ấy. Tôi ráng mà tu, cho dù sợ chồng với sợ vợ cũng phải ráng mà tu. Hai bên làm sao đó cho nó hài hòa, dắt tay nhau cùng tu được là tốt nhất. Bằng không thì chúng ta cũng phải lo cho bản thân mình. Tôi thì có một quan điểm, nuôi độ đệ tử, giáo hóa các Phật tử chúng ta tu tập. Nhưng mà các đệ tử khi mà không nghe, các Phật tử mà không nghe nữa, tôi thì tôi cũng sẵn sàng buông hết tất cả để lo cho bản thân mình về một tấm vé để về Tây Phương nữa. Chứ không có vì các vị mà tôi lại tiếp tục quay lại đời sau. Đời nay tôi còn may mắn làm thân người làm sư như thế này, đời sau có thể tôi mà tu không tốt tôi vào thì làm thân chó thân lợn để đi trông chùa nữa thì sao, làm thân trâu thân bò để đi trông lợn thì sao. Trông chùa, ở trong chùa thì còn tốt, làm chó trong chùa chết còn được chôn, đúng không? Hay làm cá thả ao phóng sinh trong chùa thì còn gì, còn được tự do bơi lội nữa, ở ngoài thì làm sao mà được. Cho nên làm con vật ở trong chùa cũng vẫn còn sướng hơn con vật ở ngoài vậy. Con vật ở ngoài đang nuôi hôm nay, người ta đang vỗ béo, ngày mai thì người ta sẵn sàng người ta đem người bắt bán lấy tiền, hoặc là giết thịt cả nhà cùng ăn. Cho nên không lo cho bản thân mình là nguy đấy. Các Phật tử chúng ta ráng đi mà lo. Thầy bây giờ còn phải lo cơ mà, trăm công ngàn việc vẫn còn phải lo cho mình. Nhớ Phật lúc nào ráng niệm Phật lúc đó, rảnh lúc nào niệm Phật lúc đó. Đó là tu xen tạp nhưng mà gì, vẫn có công phu vậy, vẫn có công đức vậy, vẫn có cơ hội để chúng ta gì, chúng ta đới nghiệp vãng sinh vậy. Cho nên giữ lòng, giữ cái niềm tin đó cho chuyên nhất. Đừng có để một ai đó họ bảo rằng ôi giời, tu niệm Phật đây là không phải pháp của Phật nói, hay là tu niệm Phật là pháp của ông già bà cả, hay là tu niệm Phật là pháp gì, pháp môn gọi là phương tiện vân vân. Ngồi thiền ấy, trì chú hay gì như pháp của chúng tôi ấy, mới nhanh thành Phật. Chúng ta cũng chỉ A Di Đà Phật và cảm ơn họ thôi. Đó. Cho nên các vị biết, mấy năm nay, gần chục năm nay tôi chuyên sâu vào pháp môn niệm Phật đó. Các pháp môn khác tôi dừng hết, thiền tôi cũng không đọc nữa. Mặc dù ngày xưa tôi rất thích đọc sách thiền, gần như là ở Việt Nam chúng ta có quyển sách thiền nào mà được dịch từ tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Hán, tiếng Tạng, tiếng Pali sang á, được bày bán ở quán xứ và một số cái hiệu sách. Tôi đi đến thì tôi nhìn thấy không bao giờ là tôi bỏ qua cả, không có tiền thì vay các thầy để mua. Ngày xưa nó còn nghèo, ít Phật tử cho nên không có tiền tích sách, vay các thầy để mua. Xong rồi đi mùng một ngày rằm về làm lễ thì các Phật tử cúng được đồng nào nhon nhon nhắp nhắp, hoặc ai người ta mời đi tụng kinh á, hoặc đi xem phong thủy đất cát á. Ngày xưa nó còn nghèo mà, có Phật tử mấy đâu, chùa nghèo lắm các quý vị. Có Phật tử đến như thế này đâu mà bảo là có người cúng đồng ra đồng vào. Về chùa chỉ có mấy bà vãi ở chùa thôi à, ở chùa Ngọc Tân thì ngoài Đức mấy bà vãi chùa giỏi lắm là được khoảng 20 đến 30 bà vãi ra lễ mừng một ngày rằm. Thì các cụ cúng xong đi lễ thì các cụ nghèo, mang mỗi người bát gạo. Gạo thì đúng là không bao giờ thiếu. Số của tôi chắc cái đời trước kiếp trước tôi bố thí gạo cho nên đời này tôi không thiếu gạo thế nào. Ở bất cứ ngôi chùa nào gạo không bao giờ thiếu. Kêu một cái là gì? Chưa cần kêu, tự Phật tử mang đến. Tự mang đến, chưa bao giờ trong chùa hết gạo cả. Hôm rồi đại dịch còn có còn khoảng mấy tạ nữa, chỉ cần giảng nói một câu thôi hôm sau thì chở đến đây cổng chùa. Cứ thế dầm dập chở đến và được 4-5 tấn gạo luôn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đấy. Mới chỉ nói một câu thôi. Chắc là đời trước mình cũng hành hạnh bố thí nhiều, đặc biệt là chắc là bố thí gạo nhiều, cho nên là bây giờ thì gạo ăn không bao giờ thiếu. Tới đây thì đạo tràng chúng ta nếu mà đủ duyên nữa, sẽ khoảng một tháng nữa chúng ta bắt đầu phát tâm làm một cái cây ATM gạo ở dưới cái quán chay của các cháu câu lạc bộ á. Mỗi tháng mỗi ngày chúng ta phát khoảng một tạ hoặc hai tạ gì đó, nếu có điều kiện nhiều thì hai tạ cho vào, bấm một cái mà làm một câu gì A Di Đà Phật, bấm một cái phải niệm câu A Di Đà Phật đó thì nó mới chảy gạo ra. Thế là gì, đối với người á, các cụ các Phật tử cũng đã học kinh thấy Đức Phật nói chưa, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì, nhất tâm xưng niệm một câu A Di Đà Phật tiêu gì, tiêu 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Nào tội gì chúng ta gì giúp đỡ họ một cân gạo, 3 cân gạo, bấm một lần ra 3 cân gạo đúng không, giúp đỡ họ 3 cân gạo, thay vào chỉ cho họ 3 cân gạo không, chúng ta tiêu đi gì 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ cho họ. Hôm nay họ đến lấy 3 cân họ tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ, mai họ đến họ bấm một tạch một cái thì A Di Đà Phật tiêu tiếp 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ nữa, có phải tốt không? Tốt không? Rất tốt. Làm được việc đó chúng ta thì vừa cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để xóa đói giảm nghèo cho những người nghèo, vừa là khuyên người ta xóa cái gì, xóa cái nghèo đói tận gốc cho người ta. Còn cái cho người ta mấy cân gạo là xóa cái nghèo đói của ngọn thôi. Chúng ta hướng cho họ niệm Phật, có thể là đời nay kiếp này á, một thời gian sau họ mạnh khỏe bình an, họ làm ăn đã gặp dịp họ làm ăn, có khi họ không bao giờ bị nghèo nữa, hoặc chí ít gì chứ những đời sau họ sinh ra được đầu thai thoát hóa đời sau được làm người hoặc được lên trời, họ không bao giờ bị nghèo đói nữa, vì một câu niệm Phật tiêu 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ cơ mà. Đây là lời Đức Phật Thích Ca dạy, từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh nào, trong kinh á, Vô Lượng Thọ. Chúng ta viết vào bảo niệm Phật đó phải nhất tâm niệm Phật, phải nhất tâm niệm một câu Phật hiệu đó thì gạo nó mới gì, gạo nó mới ra. Phải khéo ở chỗ đó. Hoằng pháp có nhiều cách mà các quý vị, có nhiều cách, rất nhiều cách hoằng pháp đó. Thay bằng câu chúng thay bằng chúng ta đến mà cái bảo ấn tạch cái lấy gạo ra đi. Thậm chí chúng ta nếu mà có người ở đó nó mà hướng dẫn cho họ nữa, bảo họ niệm gì, thậm chí không chỉ một câu mà niệm 10 câu đi, bằng cái phương pháp gọi là thập niệm, 10 niệm đới nghiệp vãng sinh mà như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy ở trong thì trong chương niệm Phật ấy, và đặc biệt là Ấn Quang Đại Sư là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát ngày dạy á, như trong kinh nói là niệm Phật á 10 hơi, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi nguyện thứ 18 nữa không, nếu có chúng sinh nào khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà vui mừng tín tỏ hùng hành á, niệm gì từ 1 niệm cho đến 10 niệm sau khi xả bỏ báo thân, nếu con không á hiện ra để tiếp thức thần thức người đó quan thể không thành chính gì, chính giác đó. Đấy là lời của ai dạy, lời của ai nói, lời của ai? Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Mà Pháp Tạng Tỳ Khiêu là tiền thân của A Di Đà Phật, cho nên nếu mà có người đứng đó mà bảo họ hãy nhất tâm gì niệm 10 hơi đi, hít một hơi thật sâu, bác hít một hơi thật sâu này, hay là cô hít một hơi thật sâu, hay cháu hít một hơi thật sâu này, hít một hơi thật sâu này, rồi chắp tay niệm nữa, A Di Đà Phật, 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 hết một hơi. Dạ mời bác bấm ạ, tạch một cái gạo chảy ra, A Di Đà Phật, vái một cái nữa, không chỉ 10 câu mà cả đến 11 câu cơ. Có lãi không? Lãi ở đây không phải là chúng ta lãi, mà cái người bấm lấy cái gì, cái người mà đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn họ được lãi là gì? Được lãi là cái lãi này gì? Lãi nó gấp bội phần, còn hơn cả gửi ngân hàng, cả hơn gửi tiết kiệm, cả hơn chơi xổ số và cả hơn chơi gì? Chơi chứng khoán các quý vị. Việc đó tốt hay xấu?
Rất tốt.
Một tháng mà chúng ta có điều kiện, một tháng lên tu mà chỉ cần xách được cho 3 cân gạo, nhà nào mà có khá khá ở, có lương hưu, 3 cân gạo có nhiều không? 3 cân gạo bao nhiêu tiền? Hả? 1 cân gạo bây giờ là nó khoảng 12-13 nghìn, đúng không? Vậy 3 cân gạo nó chưa đến 50 nghìn. Tháng lương chúng ta 4 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu. Có vì tháng lương 10 triệu mà bỏ ra có 50 nghìn mà tiếc thì tôi không nghĩ là các vị hành Bồ Tát đạo ở đâu. Đúng không? Nếu ở quê thì không có thì thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có lương mỗi một tháng, ráng là gì? Phát tâm lấy 3 cân gạo, gieo duyên. Chúng ta đong gạo mang lên, không có mang tiền lên đây sợ thầy tiêu thì... Thì sợ không tin tưởng, sợ thầy tiêu mất thì mang gạo mang lên, mua gạo mang lên. Nhưng mà thầy chưa bao giờ để cho Phật tử chúng ta mất tin tưởng cả, mất niềm tin cả. Nhưng mà thôi, tốt nhất chúng ta mua gạo mang lên. Đó là gì? Chúng ta cúng hẳn bằng hiện vật. Mua gạo mang lên đây, tập trung đây, thằng lại chuyển xuống đấy. Cứ một ngày khoảng 1 tạ cho đến 2 tạ, nếu mà có nhiều thì 2 tạ. Vậy một ngày 1 tạ thì một tháng chúng ta mất 30 tấn. Một ngày 1 tạ, tháng chúng ta mất 30 tấn. Chúng ta 30 tấn thì được 3 tấn chứ nhỉ, xin lỗi, 3 tấn, có 3 tấn, 3 tấn. Nếu mà 2 tạ một ngày thì 6 tấn, tùy theo. Một tháng 6 tấn gạo, 6 tấn gạo là bao nhiêu tiền? 6 tấn, 6 10 6 12 6 12, 72, khoảng 75 triệu. Làm được mà, đạo tràng chúng ta làm được, làm được. Ở đâu tôi không biết, nhưng mà chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta làm được. Thầy sẽ bớt đi mỗi một bữa, đáng nhất thầy ăn 3 bát thì bây giờ thầy ăn 2 bát thôi. Bớt đi 1 bát cơm, bảo các nhà bếp giảm một khẩu phần ăn của thầy đi một tí. À, nhoan vào đấy thì chúng ta làm cái việc cùng làm phúc đó. Tôi nghĩ rằng chắc kiếp trước tôi đã làm cái này, cho nên bây giờ chùa hết gạo một cái là chưa hết đã có ngay. Tự mang đến thì tôi ở bất cứ chùa nào nhé. Ngày xưa tôi về cái chùa từ năm 97 tôi đi trông cái chùa Ngọc Tân dưới kia là rất nghèo rồi. Nhưng mà riêng ở đó thì xã mỗi một năm mang cho tôi 3 tạ thóc. Xã nuôi nhá, xã nuôi sư mỗi năm mang xuống 3 tạ thóc. Đấy, xã đấy, các bác ủy ban ở đây rất là tốt. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ chiêm thì có các mang xuống tạ rưỡi, vụ mùa mang đến xuống tạ rưỡi nữa. Vì thấy vụ đầu tiên về thấy tôi đi cấy mà, tôi đi cấy với gì, với các bác, cho nên là các bác ở xã, các bác bảo là đón sư về mà để cho sư xã trên, sư xã dưới, nó bảo sư xã mình nó phải đi cấy, thế là người ta sẽ cười xã mình, mà xã mình là xã anh cả. Đấy, người lãnh đạo họ lại thế cơ. À, xã mình là xã anh cả mà để cho xã trên xã dưới nó thấy là sư ở xã mình đoán sư về là phải đi cấy mới có mà ăn, nó thì mang tiếng cho cả cái lớp cán bộ, cho nên đó, bảo thôi họ cho Mặt trận Tổ quốc xuống ngoái thôi, thầy không đi cấy nữa, cái ruộng đấy để cho chúng con làm cái sân bóng cho các cháu nó vui chơi, nó thể thao. À, thế là mỗi một năm nữa chúng con đó, mang 3 tạ thóc xuống cho thầy ăn. À, thầy không phải lo gì, không phải đi cấy nữa. Đấy, thế là cứ đấy, nửa năm cái cấy gặt cái là mang 3 tạ thóc xuống. Đến Tết thì mang bánh chưng, mang gạo, mang 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, Tết nào cũng như thế. Một mâm bánh chưng, một mâm mít, mâm mứt, cái quả mứt tết ấy, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai và một mâm mứt tết, và 2 yến gạo nếp, 2 yến gạo tẻ. Tết nào cũng như thế. Tôi ở đó 12 năm, năm nào cũng như vậy. Nhưng lên đây tôi chưa thấy bao giờ có cái đó cả. À, lên trên Minh Quang chưa bao giờ thấy cái đó cả. À, xuống Quất Lâm hay là xuống Hoàng Tân hay là đi... À, duy nhất có cái chùa Ngọc Tân ấy. Cái chùa đầu tiên tôi trông nom, cái chùa nghèo nhất khi tôi mới về ấy. Có cái điều đó. Nó cũng là cái tư duy của các bác lãnh đạo ở và nhân dân ở mỗi địa phương vậy. Mặc dù mình không thiếu những cái đó, nhưng mà chúng ta thấy thì họ quan tâm thì còn Tết họ mang thì mang gói bánh nào lễ Phật, mang thì mang gói mứt đến nào lễ Phật ra, thì cũng thấy, thì mình cũng thấy là bao nhiêu năm mình cống hiến cũng thấy là nó được gì, được tôn trọng. Còn những ngôi chùa khác thì Tết các bạn ra chúc Tết, giao thừa ra chúc Tết, thế là quý rồi. Còn riêng ở dưới đấy là ngày xưa 12 năm, năm nào cũng có như thế. Ngoài 3 tạ thóc mang cho sư ăn ra khỏi cái cấy ra rồi thì còn Tết Nhất, ngày Phật Đản, ngày Vu Lan, mỗi năm có 3 lần, như là to nhất là Tết Nguyên Đán và Vu Lan Phật Đản, thì làm cái lễ và cái phong bì khoảng vài triệu để cho nhà chùa làm Vu Lan và làm Phật Đản. Các bác lãnh đạo ở dưới đấy tôi thấy họ sống nó tế nhị lắm, sống tế nhị và sống rất là hay ở cái chỗ tình cảm ấy. Nhưng mà cái duyên nó hết đúng 12 năm như tôi phát nguyện, đúng 12 năm để duyên nó đến. Người ta đánh cái cây bồ đề của tôi đi, người ta không nói với tôi mà cái tôi nói, thế là người ta hục hạc lại vài câu, thế là mình trả chùa luôn. Cái duyên, cái tôi thì dễ làm mà cũng dễ bỏ ở chỗ đấy. Tất nhiên bỏ cái chỗ đáng bỏ, bỏ những việc mình cảm thấy thì phải bỏ. Mà thậm chí ngày đấy tôi ở hết 12 năm tôi còn nghĩ ra tôi làm cách nào để cho bỏ dân ở đây mà đi. 12 năm tự nhiên mình bỏ mà đi, người ta bảo là mình vong ân bội nghĩa. Thậm chí xin lỗi các vị, tôi ở trên chùa Tản Viên tôi còn phải nghĩ là hay là mình giả cách điên nhỉ? Hay mình giả vờ mình điên, mình cứ về mình cười khà khà ra để cho dân đuổi mình, xem mình lấy cớ mình đi. Tôi phải nghĩ ra cái, cả cái cách như thế đó. Nhưng mà đang nghĩ cách như thế thì tự nhiên bà vãi gọi lên bảo thầy ơi, người ta đánh vào cây bồ đề của thầy. Mà cây bồ đề đó ngày xưa tôi trồng nó, tôi bảo khi tôi trồng tôi nói với mấy Phật tử đó là tôi trồng cây này chính là để chấn cái gì, cái giữa cái sự khuyết hậu và cái ngôi chùa này mà 4 năm đời sư không ai ở được. 5 đời sư không ở được trong vòng có hơn 3 năm, mà 5 vị sư về đó không ai ở được. Vị thì vì bị điên ở đấy, vị thì bảo là cứ ngồi thiền là một cái là ma nó đến, vị thì ốm đau bệnh tật quặt quẹo ra không trụ được. Nhưng tôi về đó tôi bảo tôi trồng cái cây bồ đề này là để tôi thì ở được đây, nhưng chắc tôi chỉ ở được khoảng 12 năm thôi. Bao giờ cái cây này còn á thì tôi ở, cây này chết á hoặc cây này không còn ở đây thì tôi không ở đây nữa. Mà đúng 12 năm. Tự nhiên xã ông làm đường ông xuống đánh đi, mà trong khi đó nó còn cách mép đường 2 mét nữa. Đâu có phải nó cách mép đường gần đâu, cách mép đường 2 mét. Nhưng tự các bác ấy đánh đi không nói gì một câu. Về tôi chỉ gọi các bác ấy xuống, tôi nói tại sao các bác đánh với cái cây bồ đề của nhà chùa, các bác không nói với tôi một câu. Thế có cái ông nó nói gì? Cây của nhà chùa trồng nhưng đất là của dân, chùa của dân, đất của dân. Sư về đây là chỉ có trông chùa và tu thôi. Chúng tôi muốn đánh chúng tôi còn phải hỏi sư à? Nói một câu như thế, tôi không nói gì nữa. Và tôi nói luôn thôi, nếu các bác nói như thế tôi giả lại chùa cho dân. Mình đang nghĩ làm sao để đi được rồi, mình đang nghĩ là phải giả điên để đi rồi. Tự nhiên bây giờ thì chả cần phải giả điên, người ta làm ra một cái quả đấy, thế là mình lấy cớ đó mình bản giao luôn. Đấy, lấy ra cớ đó bản giao luôn. Vì tôi biết nếu ở đó quá 12 năm chắc chắn gì tôi sẽ chết. Bây giờ tôi là xanh đất rồi. Ở quá 12 năm đó, đúng 12 năm. Cây bồ đề đánh đi một cái là tôi biết đến lúc đó là tôi phải đi rồi, không thể ở thêm được nữa. Đấy, biết trước cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó, nó cũng là cái nhân duyên đấy. Vợ chồng, con cái chúng ta cũng là nhân duyên. Chúng ta phải lo cho bản thân mình. Mà nếu ngày đó mà tôi cứ lo bo bo cho cái chùa, tôi bảo 12 năm công tôi xây dựng, công tôi làm lùng các thứ, tôi cứ quấn vào ngôi chùa đó, tôi làm sao mà thảnh thơi được. Cho nên buông là buông, buông một cách nhẹ nhàng luôn. Chúng ta bây giờ tôi mong cũng phải thực hành và suy nghĩ cái điều chúng tôi nói. Buông được cái gì thì buông đi, giữ một câu niệm Phật ở trong tâm mà ráng mà làm cho tốt. Còn cái việc chúng ta vừa tu vừa làm phúc cũng nên vậy. Đó. Một tháng có thể nếu chúng ta có lương 2-3-4 triệu tiền lương, bỏ 50.000 có sót không? Sót không? Nghe thầy nói thôi không bé thế. Có ai không sót, có thể ai không sót giơ tay thì nghe xem nào. 50.000 không sót giơ tay không nào. Quả giơ cao nó lắc lắc thì xem này. A Di Đà Phật, xin ngài chứng minh ạ. Ngài chứng minh. A Di Đà Phật, ngài chứng minh rồi nhé. Tôi thấy dơ nhiều lắm đấy. Hôm nay có khoảng độ tầm 300 người mà dơ phải đến 150 rồi đấy. Ổn rồi đúng không? Thế là một tháng là ổn rồi đấy. Đây là những người có lương mới dám dơ như thế. Những người có lương hưu mà thì họ chắc chắn tháng nào cứ đến tháng là lĩnh lương hưu thì bớt ra 50.000 đong hẳn gạo đi. Xách lên đây cho vào một cái thùng. Chúng ta phải các cụ ngày xưa nói rồi, ngày xưa đây là học theo cái hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Ngày xưa cái lâu năm 45 nghèo đói khổ như thế, mỗi một bữa ăn là cụ bốc một bốc gạo của cụ cho sang bên này để dành để chia cho dân nghèo. Nay chúng ta noi theo không chỉ lời Phật dạy mà còn noi theo gì, cái hành vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì cha già kính yêu vĩ đại của dân tộc chúng ta. Làm được không? Hứa nhá, lúc nãy là cụ chứng minh rồi đấy nhá. Đấy, làm bắt đầu là ngày mai ngày mốt tôi bảo sư ông Tâm là hôm rồi tìm rồi là bắt đầu đặt cái máy ATM tạch một cái là ra 3 cân gạo ở trong miền Nam họ mới làm được, miền Bắc mình không làm được, đặt trong kia mang ra và khắc một câu vào đó cho phải làm sao mà ghi cái phải làm sao mà cài trên cái điện tử phải niệm mà nhận bằng âm thanh nhá. Ở miền Nam họ làm được, nhận vào âm thanh phải niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó thì mới ấn nó mới ra gạo á, còn nếu không A Di Đà Phật ấn nó không ra gạo á. Đấy, đấy nữa để gì, để khuyên người niệm Phật vậy. Ngày xưa chúng ta biết Tam Tổ Điển Tạo Đại Sư ngài khuyên người niệm Phật bằng cách nào không? Ngài khi ngài niệm Phật đạt được nhất tâm tam muội rồi, ngài biết rằng công đức niệm Phật đó, Đức Phật Thích Ca dạy là gì? Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh là thật không sai rồi. Nhưng mà bây giờ bảo người ta niệm Phật được vãng sinh người ta không tin. Cho nên ngài đi đến cái vùng một cái xứ cái nơi mà bây giờ hình như là thuộc cái tỉnh Phúc Kiến hay cái tỉnh Trung Quốc bây giờ. Thuộc cái khu vực đó. Ngài đến nơi đó để hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì dân chả biết cái gì là A Di Đà Phật cả. Phật giáo họ cũng chả biết. Họ biết là có sư thôi nhưng bảo niệm Phật họ niệm Phật là cái gì? Chả niệm. Cho nên ngài ban ngày thì buổi sáng thì ngài đi khất thực đến những cái nhà Phật tử thuần thành có điều kiện á, ngài khất thực thì có người thì cho cơm, người cho gạo, người cho bánh, người cho tiền. Cho tiền ngài cũng cầm. Cho tiền ngài cầm thì làm gì? Sau rồi ngài đến quán ngài mua kẹo. Ngài mua thật nhiều kẹo vào. Bắt đầu ngài đến thì ngài giáo hóa người lớn thì chả ai nghe. Ngài đi giáo hóa mấy đứa trẻ con. Mấy đứa trẻ con, chúng ta biết trẻ con ngày xưa giáo hóa bọn trẻ con nào dễ nhất? Bọn trẻ trâu là dễ nhất. Bọn trẻ con chăn trâu ấy, thường ngày xưa là nhà nghèo, làm gì có tiền để mua thì mua bánh, mua kẹo, mua trái cho con ăn. Cơm còn chưa đủ no làm gì đủ mua cái đấy. Cho nên á, ngài mang kẹo gì ngài đầu tiên ngài cho không những đứa trẻ. Những đứa trẻ ăn hôm trước là cho không. Thế những đứa trẻ hôm sau là thì lại thấy chiều chiều lại á, trâu nó ăn no rồi nó xuống sông nó đầm nó tắm á. Những đứa trẻ lại lên thì chơi ở trên bụi cây á, trên dưới tán cây á, hoặc là dưới cái bãi cỏ may á. Thế ngài thì lúc đó là gì, lại lững thững lại gì, lại vác cái túi là to to đi qua. Những đứa trẻ vào, ôi hòa thượng, hòa thượng, hôm qua hòa thượng cho con kẹo, hôm nay hòa thượng có kẹo không? Hòa thượng bảo có kẹo nhưng hôm nay không cho miễn phí. Thế các cháu nó bảo, các con nó bảo là nhưng mà chúng cháu là gì, chúng cháu không có tiền. Và không cần tiền à, có một cái gì, có một cái mà các con còn quý hơn là tiền à, thầy có thể gì cho các con nhưng với một điều kiện, thầy cho mỗi đứa viên kẹo, mỗi một đứa cầm một viên kẹo phải niệm một câu gì, A Di Đà Phật à. Thế là gì, những đứa trẻ bảo nó ngó nhau nó bảo đấy, không cần tiền á, chỉ một câu A Di Đà Phật á. Được, một câu A Di Đà Phật thế này. Cho nó một viên nó niệm A Di Đà Phật, cho một viên nó niệm A Di Đà Phật, đứa nào cũng thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đưa tay ra. Không chỉ một niệm mà gì, 10 niệm, không chỉ 10 niệm mà thậm chí hàng trăm niệm. Từ đó trở đi, đầu tiên là ngài gì, cho trẻ em kẹo. Mỗi khi chiều chiều á, trâu khi mà nó ăn no nó xuống á, sông nó tắm nó đầm rồi, quê thầy gọi trâu xuống á, xuống sông xuống bến để đầm. Ở ngoài người kinh chúng ta gọi là trâu xuống tắm. À, thì trẻ con nó có thời gian nó vui chơi à, người chân châu vui chơi không phải trẻ con mà cả người lớn. Thấy trẻ con nó sang được kẹo niệm vài câu Phật rồi được kẹo, người lớn cũng gì, các cụ già cũng sang gì, cũng sang A Di Đà Phật để giơ tay ra, cụ cho kẹo hết. Chưa hết, vài tuần sau kẹo bánh ăn rồi, cụ ngồi lại chơi với những đứa trẻ, hỏi nó về công việc gia đình, bố mẹ đồng áng ra sao, nó kể hết. Ta hỏi nó học hành thế nào, nó bảo cụ ơi ở làng chúng con làm gì được đi học,
Nhà chúng con á, nghèo, bố mẹ nghèo lắm, ăn còn chưa đủ, làm sao có tiền nuôi cho chúng gửi chúng con đi học. Ngày xưa đi học có phải đi học trường như bây giờ, phải gửi đến nhà thầy đồ, mỗi một tháng là phải đóng bao nhiêu cân gạo đó, mấy con gà đó, thì làm đồ, bố mẹ nó nghèo làm gì có. Cho nên nó bảo cụ ơi, thầy ơi, nhà con là bố mẹ nghèo làm gì có tiền cho con đi học. Thế cụ bảo các con có muốn học không? Đứa trẻ nào cũng nhao nhao bảo có. Chúng ta biết cụ dạy cái gì không? Bảo thế mai các con đem cái cuốc đi, giấy cái gì, giấy sạch cái một cái khoảng đất đi, và vác mấy tải cát đến đây. Thế mang cuốc nghe giấy, giấy sạch đất đi, bắt đầu cho cát đến, cho vào cái chỗ đấy và gì, dạy viết chữ cho các cháu nó. Viết chữ trên cát, viết xong lại xóa đi, một cái cát lại đi, lại bằng phẳng trở lại, không phải mất tiền mua giấy. Chúng ta thấy không? Và mấy tháng sau, những đứa trẻ chưa biết đọc, tự nhiên bây giờ nó về nó cứ ea nó đọc. Nó đọc là nhân chi sơ tính bản tiền. Cứ thế là nó đọc, bố mẹ nghe thế thì ô. Ai dạy con học đấy? Bảo ông hòa thượng, ông sư ông dạy chúng con đấy. Ông vừa cho kẹo là vừa dạy chữ cho chúng con học. Thế hỏi ông dạy thế nào? Ông dạy chúng con chữ viết rồi, nhân chi sơ tính bản thiện vân vân đó, dạy về những cái học cơ bản của nho giáo đó. Cho nên là bố mẹ bảo thế ông sư dạy con biết chữ thế nào, thế nào nó lấy trên này, nó lấy cái cây nó viết trên đất, có giấy đâu mà viết, nó viết trên đất chữ cũng đẹp ha, nó viết mới có học mấy tháng mà chữ nó viết trên đất đẹp ha, viết đúng ha. Cho nên bố mẹ là vui quá, vì vậy mà bắt đầu thì cùng là đến cảm ơn sư và cả xây cho chùa một cái gì, cái chùa, cái sư một cái gì, cái ngôi chùa lá nhỏ nhỏ ở trong bìa rừng á, để cho thì sư ở đó để hàng ngày sư dạy cho trẻ con. Và một thời gian sau, những đứa trẻ con lớn lớn là gì, đứa nào học tốt tốt á thì gửi đi về các chùa để cho học, rồi gửi đến các ông thầy đồ để là những Phật tử mộ đạo á để cho nó học. Không bao lâu các cháu nó đi học nó có cái chữ, bố mẹ gì thấy là gì, có sư đến làng như thế này thì con cái lại được học, nó mở mang ra sau này mà đi thi á, nó đỗ làm quan làm trạng gì đó thì dân làng được nhờ, gia đình á được mát mày mát mặt. Mà quả thật là hơn chục năm sau á, trong cái làng đó có nhiều người á, nhiều đứa trẻ đi thi hương đỗ, thi hội cũng đỗ, thậm chí có đứa đi thi đình cũng đỗ. Vì vậy mà cả làng học Phật từ lúc nào không biết, từ già cho đến trẻ niệm Phật từ lúc nào không biết. Chúng ta thấy đấy, niệm Phật á, các tổ ngày xưa dạy niệm Phật khổ như thế đấy, khó như thế. Bây giờ chúng ta thì dễ rồi, viết một cái câu á, vào đấy bảo niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, bấm một cái dễ mà. Đấy, bây giờ pháp môn niệm Phật nó lan tràn khắp thế giới rồi, nhiều người biết tới rồi, nhiều người tu tập được công đức, được vãng sinh rồi. Chúng ta truyền bá bây giờ thật là dễ vậy, nhờ vào ân đức của Phật tổ, của các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa, chúng ta bây giờ hoằng pháp cũng dễ vậy. Cố nha, hứa nha, ngài A Di Đà Phật chứng minh rồi nha. Đấy, tôi nghĩ là làm tốt. Cái cách hoằng pháp, hoằng pháp của chúng ta bây giờ không phải cứ phải giảng đạo cao siêu mới là hoằng pháp đâu. Miễn là làm sao cho người ta hướng Phật, người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, xây dựng quê hương đất nước được là tốt rồi. Tôi nghĩ như vậy. Tôi ngồi với một cái cụ cố vấn đặc biệt của các cụ ở trên Trung ương. Cụ bảo rằng đạo Phật của các thầy thật là thuần tịnh, thuần thiện, tốt đẹp làm sao. Vậy mà bây giờ mà không đem để giáo hóa cho các tầng lớp nhân dân họ biết được, họ theo thì thật là phí vậy. Cho nên tôi mấy lần nói với cụ là, cụ ấy nhưng mà bây giờ khó lắm, tôi chắc là vài năm nữa thì chắc tôi đi ẩn cư thôi. Cụ bảo không được, thầy không được đi ẩn cư. Thầy đi ẩn cư thì cái trách nhiệm hoằng pháp, giáo hóa độ sinh á, giúp đỡ mọi người thì để lại cho ai? Thầy đi lên trên rừng, trên núi, thầy ở một mình, thầy á, niệm Phật á, tu hành, thầy giải thoát. Nhưng thầy giải thoát, cái cụ ấy lại nói gì? Đức Phật giải thoát để làm gì? Cụ hỏi lại tôi một câu như vậy. Cái cụ lại hỏi tôi một câu nữa, Hồ Chủ tịch đi sang nước ngoài, học được cái hay cái tốt ở các nước bạn bên ngoài, tại sao cụ không ở bên ngoài mà cụ lại phải quay về Việt Nam? Để cho tình báo Pháp rồi các thứ thì nó vây, nó bắt cụ mà cụ phải gì ạ? Phải nay chỗ này mai chỗ khác, đi đâu cũng không được tự do. Vì sao cụ phải như thế? Cụ vì dân, vì nước vậy. Các thầy bây giờ phải vì Đức Phật chứ. Cụ ấy nói như thế, mình nghĩ cũng có lý. Nếu bây giờ mình còn trẻ còn khỏe như thế này mà mình đã chạy vào trong núi mình ở một mình rồi thì đóng cửa ở trong am trong thất ở trên núi rồi thì tu cho bản thân thôi. Mà tôi nói thật với các quý vị, chỉ cần bây giờ tôi đi lên núi khoảng độ một năm tôi đóng cửa, cái đạo tràng đây tan rã ngay. 3 tháng, 6 tháng rồi tan rã ngay. Các vị đến đây không phải vì Phật, vì Pháp, vì Tăng không, mà đến đây còn một phần là vì gì? Vì Thầy nữa. Đấy là sự thật. Thầy trò nó là cái nhân duyên. Thầy không phải là người giỏi, không phải là người tài, người đức viên mãn như các tổ ngày xưa, như Phật tổ, Bồ Tát ngày xưa. Nhưng mà Thầy trò nó là nhân duyên. Các vị đến chùa mặc dù Thầy mắng, Thầy chửi, nhưng vẫn muốn gì? Vẫn muốn đến. Chào Thầy, Thầy chỉ gật đầu một cái Thầy đi qua, nhưng vẫn muốn đến. Thậm chí chào Thầy á, Thầy còn lườm cho một cái nữa, nhưng vẫn muốn đến. Xin Thầy gặp 4, 5, 7 lần rồi Thầy vẫn chưa cho gặp, nhưng vẫn muốn đến. Vì sao? Thầy không cho gặp có nên lúc đó chúng ta chột dạ một chút, nhưng chúng ta về chúng ta thấy an yên tâm hồn. Đến ngôi chùa khác chúng ta không cảm nhận được điều đó, nhưng đến ngôi chùa Khai Nguyên này cảm nhận được điều đó. Vì sao? Vì còn có Thầy ở đây. Cách đây 2, 3 hôm, Thầy gọi điện cho một cái cô ở bên Đài Loan, cô giáo ở bên Đài Loan. Đúng cái dịp đại dịch, cô hẹn với Thầy trước thì trong năm là sẽ đưa mấy hòa thượng thường tọa với mấy giáo sư ở bên đang dạy ở bên Phật Quang Sơn và ở Pháp Cổ Sơn, là những cái nơi đào tạo ngôi chùa và những nơi đào tạo giáo dục Phật giáo nổi tiếng nhất Đài Loan, về thăm chùa chúng ta. Và cũng có ý là muốn kết hợp để mở cái trường để dạy cho các sư và các Phật tử chúng ta, con cháu chúng ta. Thầy cũng đã nhận lời. Nhưng mà hôm về vào cái ngày đại dịch, trúng cái ngày đại dịch 2-3 ngày, Thầy đã đóng cửa, Thầy đã nguyện đóng cửa nhập thất tu rồi. Nhưng mà cô bảo là người ta đã bay sang Hà Nội rồi à. Cho nên lên đây nhất định tôi gì, tôi không nghe máy, nhắn tin tôi nhìn thấy tin nhắn, nhưng nhất định tôi cũng gì cũng không xuống. Bảo là các thầy về Hà Nội rồi. Tôi chỉ nhắn lại là đang đại dịch, chính phủ thì không cho bảo giãn cách, cho nên thầy không tiếp khách, đặc biệt người nước ngoài. Xong rồi lại nhắn tin là hôm sau, và nhắn tin các thầy lên chùa rồi, nhưng tôi cũng không nhắn lại, cũng không đọc tin luôn. Và hết dịch tôi mở máy ra mới thấy cái là lên chùa. Và hôm kia thì gọi điện cô mới, lúc đầu cô nói là lúc đầu con thì con cũng buồn, con cũng trách thầy. Vì họ đến tận chùa rồi mà thầy thì thầy không tiếp. Bao nhiêu nghìn cây số họ đến được đây mà thầy không tiếp. Thầy nguyên tắc thầy như thế đấy. Đã không là không. Người ta nhắn tin là con đã ở dưới nhà sàn này rồi thì cũng không luôn. Đã không là không luôn. Thế hôm kia gì đấy, gọi điện cô ấy bảo lúc đầu con cũng trách. Nhưng mà xong rồi thì con mới thấy thì chính là các thầy mà đi trong đoàn ấy. Các thầy về tới cái ngôi chùa Khai Nguyên này, thầy đi lễ. Cô ấy bảo là thầy rất là giỏi. Thầy là giảng viên học viện, mấy Phật học viện ở bên Đài Loan. Thầy về thầy đi qua, thầy đi vào trong chùa, vào trong ngôi chính điện chùa Khai Nguyên mà cái. Thầy ấy, phải thì thầy bảo là ngôi chùa này linh thiêng. Thậm chí thầy còn nói bằng tiếng Trung Quốc hỏi cái cô giáo đấy này. Cái thầy sư, ông sư ở đây á, nói nôm na là ông sư ở đây, ông tu như thế nào mà cái ngôi chùa này linh thiêng đến thế. Ông vào chùa cảm nhận. Xong rồi đi thăm hết đâu đấy mà cái thì, xong bắt đầu đi ra ngoài lầu địa tạng để về á. Thì cái cô nói rằng á, thầy ấy là giảng sư ở trong trường Phật học, nhưng chưa bao giờ á, thầy ấy lễ lạy xuống dưới chân Phật. Có nghĩa chỉ đứng vái thôi. Vì người ta là cái giáo sư giỏi ở ngoài đời mà. Người ta tuy là học nghiên cứu về Phật, nhưng người ta chưa lễ dưới chân Phật. Chỉ vái thôi nhé. Cô nói là cũng chưa bao giờ con thấy thầy ấy thì móc ví ra để bỏ vào hòm công đức một đồng nào cả. Quen nhau mấy năm nay. Nhưng mà ra tới đây, đi tới lầu địa tạng một cái, thì thầy ấy gọi giật lại, thầy hỏi đây thờ gì. Thì cô ấy giới thiệu là sư phụ con là ngày đầu bảo là thờ Bồ Tát Quan Âm, Nhưng mà sau rồi sư phụ con giảng kinh Địa Tạng, và sư phụ con là quyết định là thờ Bồ Tát Địa Tạng là hộ pháp cho gì, cho là vị bồ đại hộ Bồ Tát hộ pháp cho gì cái xây dựng đại pho tượng này và ngôi chùa này, cho nên sư phụ con đổi sang thờ Bồ Tát Địa Tạng ngay lập tức. Thì ông rút tiền, ông lấy ví ra, thì ông bỏ cái tiền Đài Loan bỏ vào trong hòm công đức, và ông lễ ba lễ, lễ sát dưới đất, lễ như là mình Phật tử lễ Phật luôn. Cô ấy bảo chưa bao giờ con nhìn thấy một vị cái vị giáo sư này làm cái điều đó, nhưng sang Việt Nam ông ấy làm điều đó. Và trước khi lễ xong ra về, ông nói thì nhất định là gì, tôi phải trở lại Việt Nam, nhất định tôi phải gặp cái ông thầy này xem ông ấy như thế nào. Cho nên đôi khi tôi nói thì đôi khi đấy, nếu mà thầy trò nói nhân duyên, nếu bây giờ mà bảo tôi bảo lên núi, tôi đóng cửa, tôi không hạ sơn nữa, tôi không ra ngoài nữa, thì chắc chắn một ngôi chùa, cái ngôi chùa Đạo Tràng Khai Nguyên, Đạo Tràng Tịnh Tông và Hội Việt Nam chúng ta mấy tháng sau dần dần tan rã, năm sau chả còn ai đâu, chả còn mấy người đâu. Kể cả cho các sư ông Tâm hay ông Hạnh hay sư ông gì về đây để tiếp tục sự nghiệp, để đứng lên tòa để giảng, để tổ chức khóa tu cũng chẳng có mấy đâu. Tôi nói thật đấy, thầy trò nó là nhân duyên. Khi mà hết duyên với thầy, các vị đi tìm thầy khác, vì sẽ còn có nhiều thầy khác gì giỏi hơn các sư ông, các sư bác ở đây. Đấy là nhân duyên. Cho nên nếu mà thế là cái cụ kia, cụ nói cho tôi rằng bây giờ thầy mà lên núi ẩn cư thì cái việc hoằng pháp giáo hóa chúng sinh thầy để cho ai? Đó, tôi cũng là một câu suy nghĩ, tôi cũng phải suy nghĩ. Và tôi nói với cụ vậy thì thôi, thì tôi chỉ làm khoảng độ tầm chục năm nữa thôi, lúc đó các thầy các đệ tử tôi nó lớn rồi, Phật tử lúc đó cũng ấy rồi, tôi lúc đó thì cũng đã ngoài 50 gần 60 rồi, tôi không phải lo cho vấn đề sinh tử của tôi chứ. Thế cụ ấy bảo là thầy cứ làm đến lúc đó đi, thầy đi được hay không còn phải Phật Bồ Tát sắp xếp. Nhưng mà cũng cố gắng, lúc đó chưa đi được hẳn thì cũng phải một năm ý, thì cũng phải được vài lần nhập thất đấy, vài lần nhập thất nếu như còn sống được đến lúc đó. Còn bây giờ cứ ốm một cái là phải niệm Phật ngay, niệm Phật gấp ngay. Tôi cứ ốm một cái là tôi niệm Phật rất là nhiều, thậm chí các vị biết mà khi mà ốm nặng là tôi không nằm luôn, tôi ngồi. Các vị biết vì sao tôi ngồi không? Vì ngày xưa cũng có một lần tôi phát nguyện là gì, trước khi ra đi ngồi mà ra đi, cố làm sao để mà ngồi được mà ra đi. Ngồi kiếp dài bán dạng quan trọng, nhưng mà ngồi được mà ra đi. Lúc nào các vị thấy mà tôi mà niệm Phật mà bảo tôi đi viện mà tôi không đi mà tôi cứ ngồi á, có nghĩa lúc đó là tôi gì, tôi xác định cho cái sự ra đi của tôi rồi đấy. Nhiều lần như thế rồi. Thì lúc mà cảm thấy là khó chịu, bức bách nhất, sợ rằng mình không thể hít vào, không thể thở ra được nữa, là tôi ngồi dậy tôi niệm Phật. Nhưng ngồi dậy niệm Phật được tí là ra mồ hôi thì nó lại khỏi, lại khổ thế chứ lại. Nếu nó đi cho luôn thì mình đỡ khổ, hay nó ở lại thế giới này là còn khổ nữa. Giống như Lão Tử nói, ngô hữu đại họa, ngô hữu thân. Vì sao? Sở dĩ ta có đại họa, ta có họa lớn là vì gì? Ta có tấm thân này, thì tôi cũng như thế, tất cả chúng ta cũng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta biết gì, mượn cái tấm thân giả này để tu, nhân tích đức làm việc thiện thì cũng thật là tốt vậy. Cho nên ở đây mới nói là như ở tại Việt Nam ta, đây là cụ tổ cụ nói nhá, như tại ở Việt Nam ta vào đời Hậu Lê, có một vị sư ở chùa Quang Minh, đấy, ngôi chùa này đây, cụ nói đây, đời Hậu Lê đấy. Công hạnh niệm Phật tuy đã sâu, mà vì nguyện tâm không chí thiết, nên khi mãn phần chuyển sinh là một vị đế vương ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc. Đây là tôi nghĩ chắc đánh máy sai, hoặc là cụ xem cái tài liệu nó không chuẩn. Ngày xưa tôi theo xem tài liệu của chữ Hán là triều đại nhà Minh, chính là vua Minh Thần Tông bên Trung Quốc. Thầy Hậu Lê chúng ta xem sang nó ở vào trùng vào cái thời nhà Minh bên Trung Quốc, chứ không phải thời nhà Thanh. Thời Hậu Lê, nhưng mà nó đầu của thời Hậu Lê. Về sau nhà vua nhân dùng gì nước giếng của chùa ấy, tức là chùa Quang Minh, để rửa vết son ghi tên tiền kiếp của mình trên lưng, trên bả vai, trên lưng mới cảm khái làm giấy, làm mấy bài thi thì là mấy câu thơ đó, là mấy câu thơ. Trong ấy thì có hai câu như thế này: ngã bản Tây phương nhất Phật tử, Vân Hà lạc tại đế vương gia. Ý nói là ta vốn là con của Phật A Di Đà ở Tây phương, cớ sao lại lạc vào gì nhà đế vương như thế này. Chúng ta thấy không? Một ông vua lúc đó mà còn than rằng, làm câu thơ than rằng, ta vốn là con Phật A Di Đà ở Tây phương, cớ sao lạc vào gì nhà đế vương như thế này. Tức là kiếp trước ông vừa tu thiền vừa niệm Phật, biết trước ngày giờ mà ngồi mà ra đi, biết trước là mình gì, mình ra đi, cho nên bảo đệ tử với một số người dân lấy cái bút xoan viết lên trên lưng của ông này là Quang Minh Tử Sa Môn, thích thanh gì đó, thích đạo gì đó, vân vân, tên của vị sư đó lên. Và sau khi thì phát hóa sinh vào trong vương cung của nhà Minh bên Trung Quốc, lên làm Đông Cung Thái Tử, Thái Cử Tử Đông Cung Thái Tử, rồi lên làm gì, làm vua Minh Thần Tông. Văn bản là cổ là vua Minh Thần Tông, nhưng đây cụ là gọi là vua nhà Thanh bên Trung Quốc. Này là chắc là đánh máy sai, hoặc là cái thông tin mà cụ đọc được nó không đúng với cái bản cổ vậy. Thế cũng có thể đây là đính chính lại như thế, thì chúng tôi đọc theo bản cổ. Đấy, chúng ta thấy không? Ta vốn là con Phật A Di Đà Tây phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này. Lạc vào đấy là do ai? Do ông ấy chứ do ai? Do thầy chứ do ai, đúng không? Do ông ấy chứ do ai? Lạc vào đấy, nếu mà ông mà tu thì ông vẫn tu được. Nhưng mà đằng này ông này thì ông muốn đi xóa hết cả cái gì, cái dấu tích còn lại đi. Nếu ông á vẫn để cái dấu tích đó để luôn luôn á nhắc nhở mình á, kiếp trước mình là sư, bây giờ mình là vua, thì vua cũng phải gì, phải chăm lo cho dân, lo để tu tập như là gì, vua gì của Việt Nam, vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, và đặc biệt là vua gì, vua Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy làm vua như vua Trần Thái Tông và vua đầu nhà Trần đó, tức là Trần Cảnh đó, bị Trần Thủ Độ ép cho lấy vợ của anh mình á, cho nên chán đời quá là trốn lên núi Yên Tử tu, gặp quốc sư Phủ Vân á. Phủ Vân bảo là trong núi vốn không có Phật, Phật vốn ở tại gì, chỉ ở tại tâm mình, trong tâm mình á, nghĩ tới Phật thì đó gì, đó chính là Phật rồi, và khuyên vua đi về để lo việc triều chính, nhưng đừng quên việc tu hành. Chúng ta thấy rất là hay, nghe lời quốc sư Phủ Vân khuyên như vậy á, Trần Thái Tông á bắt buộc phải cùng với Trần Thủ Độ về làm vua, nhưng mà một ngày vẫn gì, vẫn giữ 6 thời tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền cùng với làm việc triều chính. Chúng ta thấy không? Vì Trần Thái Tông tu tập như thế, công đức như thế, sinh ra mấy người con, thì trong đó có 10 người con giỏi nhất, có thể gánh vác giang sơn xa tắc, và lại có thể kế tục cái bước đi của người cha, đó là gì? Là tu hành và hộ trì Phật pháp. Đó chính là vua gì? Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông lại tiếp tục gì? Kế tục được sự nghiệp của cha, lại phát triển được cái sự nghiệp của cha. Đó, không chỉ hộ trì Phật pháp mà là còn tu tập Phật pháp rất chân chính, về già lên ngôi Thái Thượng Hoàng được. Vài năm sau bỏ ngôi Thái Thượng Hoàng và gì? Đi tu ở trong chùa. Và Trần Thánh Tông sinh ra mấy đứa con, thì có một người con xuất chúng, đó chính là gì? Đó chính là Trần Khảm. Trần Khảm chính là Trần Nhân Tông đó. Và Trần Nhân Tông sau khi lên làm vua, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông cùng với cha mình là Trần Thánh Tông đó, đánh lần thứ nhất, Trần Nhân Tông á, hai lần á, cùng với quân dân tướng lĩnh của nhà Trần á, của đất nước á, Đại Việt chúng ta lúc đó, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa, thì về ông lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi lại cho con, đó là Trần Anh Tông. Và làm ở Thái Thượng Hoàng mấy năm xong thì liền cũng bỏ luôn ngôi vị Thái Thượng Hoàng, lên núi Yên Tử ẩn cư tu hành một thời gian, và sau này trở thành gì? Trở thành tổ, khai tổ, sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy không? Đấy, nếu mà như mà Minh Thần Tông của Trung Quốc, tức là hậu thân của cái vị sư ở chùa Quang Minh ở Hưng Yên Việt Nam chúng ta, mà ông ấy biết tu, ông để là cái chữ đó để luôn răn nhắc mình để tu. Nhưng đây tội gì ông lại phải đem xóa đi, xóa đi rồi lại còn viết cái bài thơ để than rằng là ta vốn là con Phật Di Đà ở Tây phương, cớ sao lại lạc vào gì? Nhà đế vương như thế này. ai làm sai, ông ấy làm sai chứ còn ai làm sai nữa. Ở trong cái cảnh ngũ dục lục trần đấy thật là khó tu vậy. Đó. Cho nên đây thì cụ tổ chúng ta mới nói, tuy nhiên vừa biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương cảnh phúc lạc quá nhiều nên cũng không tu hành được, niệm Phật mà thiếu tín nguyện, kết quả là như thế đấy. Thấy chưa, niệm Phật như ông sư ở chùa Quang Minh ấy, mà thiếu tín nguyện vãng sinh ấy, kết quả là sinh vào làm bậc đế vương ở một nước lớn, làm đế vương rồi khi sung sướng rồi, vợ đẹp con ngoan kẻ hầu người hạ, cung tần mỹ nữ rồi á, sơn hào hải vị, nó làm cho gì không thoát ra được cái ngũ dục lục trần cảnh của thiên ma ba tuần ở răng ra đấy. Cho nên xóa đi cái chữ son ở trên lưng mình, xóa xong rồi còn kêu là ta vốn là con Phật A Di Đà Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này, thế mà lại đem đi xóa đi. Chả có ai gì ngu như cái ông sư ấy cả, đúng không? Tôi nói thật đấy, chả có ai ngu như ông sư đó cả. Nếu ông sư đó ông để lại cái chữ đó, ông luôn luôn phách tiến mình, nói rằng đời trước mình là sư, đời này là vua, mình càng phải gì ạ, tu tập làm nhiều công đức hơn nữa. Giống như Trần Thái Tông của Việt Nam chúng ta, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta, thì cái ông vua đó thì lại có phúc đức vô cùng vô tận đấy. Trẻ khỏe thì làm vua, về già mà ông ấy thả bỏ được vương vị, ông ấy xuất gia như Trần Nhân Tông mình á, thì ông có khi làm gì, làm Phật tổ của Phật giáo Trung Quốc vậy. Nhưng ông không làm được điều đó. Ấn Độ thì có Phật Thích Ca, Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, còn Trung Quốc thì không có ông vua nào xuất gia thành Phật như Ấn Độ, như Việt Nam chúng ta vậy. Đó, chúng ta thấy đây cũng là một cái điều rất là hy hữu và rất tốt cho gì, cho lịch sử cũng như cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, lịch sử nước nhà chúng ta. Cho nên xét kỹ lại lời Ngài Ngẫu của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là gì, được vãng sinh cùng chăng hay không. Không quan trọng vấn đề phẩm vị cao hay thấp, mà quan trọng nhất là được vãng sinh cùng không. Thi có đỗ vào cái trường đại học đó hay không? Nếu mà không đỗ, chúng ta thi lớp 12 xong thi vào rớt mùng tơi rồi thì chúng ta còn cơ hội để trở thành cái người học giỏi số 1, số 2, số 3 ở trong cái ngôi trường đại học đó hay không? Còn không? Không còn nữa. Mà điều quan trọng nhất là phải thi để đỗ được vào cái trường đại học đó đã. Đỗ rồi chúng ta mới phấn đấu trong vòng năm đầu, năm 2, năm 3, năm 4 đứng trong top đầu, top 10 của cái trường đại học ấy. Nhưng thi không đỗ là mất cơ hội. Cho nên ở đây thì cụ tổ của chúng ta mới nói là gì? Điều quan trọng đây không phải là vấn đề phẩm vị cao hay thấp, mà là gì? Mà là quan trọng là gì? Được cùng vãng sinh chăng? Đấy, cho nên ráng đấy, một cái tấm vé đới nghiệp vãng sinh các Phật tử chúng ta cũng phải ráng lấy. Tôi cũng phải ráng, thầy cũng phải ráng, chứ không phải mình chúng ta ráng, thầy cũng phải ráng. Mà tín nguyện là điều gì? Điều kiện phải có. Và điểm cần thiết nhất đó là gì, là nguyện. Trong tín và nguyện thì cái nguyện là cần thiết nhất. Nguyện đừng có lìa bỏ, đừng có lìa bỏ. Đại sư lại nhấn mạnh, nếu tín nguyện bền chắc, khi lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết định được vãng sinh. Chúng ta thấy không? Nếu mà nguyện bền chắc, chỉ cần 10 niệm hoặc là một câu A Di Đà Phật cũng được vãng sinh. Đây là Ngài Ngẫu Ích Đại sư dạy. Cho nên chúng ta gì, ráng, đừng có bao giờ để cho cái chí nguyện chúng ta gì nó luống qua. Trái lại, công hành trì tuy vững nhưng như vách sát tường đồng, mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phúc báu trời người mà thôi. Cụ nói là, tổ nói là trái lại với cái nguyện, mặc dù có tin và gì, có niệm đó, nhưng mà nguyện không có thì ví như là gì? Có vành thành đồng vách sắt đi chăng nữa, gió thổi không qua đi chăng nữa thì cũng không được vãng sinh vậy. Đó, cho nên nguyện là quan trọng nhất. Trong ba cái thì cái nào cũng quan trọng, nhưng nguyện là quan trọng nhất. Nguyện mà có thì một niệm cũng được vãng sinh. Một niệm khi tắt hơi thở chúng ta xưng một câu A Di Đà Phật thôi cũng được vãng sinh. Cho nên các Phật tử nhớ lấy, hôm nay là ngày bao nhiêu? 25 tháng tư nhuận năm canh tí tại ngôi chùa Khai Nguyên, nhớ lấy lời thầy Thịnh giảng về niệm Phật thập yếu. Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm dẫn lời của ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một trong những vị tổ nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa nói chung và tông phái Tịnh Độ nói riêng của Phật giáo Trung Hoa, dạy rằng chỉ cần giữ được cái nguyện kiên cố khi xả bỏ báo thân, một câu A Di Đà Phật cũng được vãng sinh. Nhớ câu này, nhớ kỹ câu này cho tôi. Bất cứ chúng ta gặp hoàn cảnh nào trong cuộc sống, sau này chúng ta không đủ duyên được mọi người đến chợ niệm khi chúng ta ốm cũng không sao. Con cái nó cho chúng ta vào trong viện, nó nằm trong viện cũng không sao. Kể cả chúng ta mê man bất tỉnh đi chăng nữa, ở phần bên ngoài cũng không sao. Nhớ là bên trong này này, nhớ hôm nay là ngày 25 tháng 4 nhuận năm canh tí tại ngôi tại giảng đường chùa Khai Nguyên này, thầy Đạo Thịnh thầy giảng về lời Phật Ý Tổ dạy rằng chỉ cần giữ cái nguyện vãng sinh tha thiết, lúc đó trong tâm không niệm được, ra mồm thì thôi, ra môi, ra lưỡi thì thôi, ra hơi thì thôi, ra tiếng thì thôi, ra âm thanh thì thôi cũng không sao. Cốt là trong tâm tâm chúng ta nhớ được cái câu gì? A Di Đà Phật. Phật sẽ đến rước chúng ta về Tây Phương. Chúng ta sẽ không bao giờ bị đau khổ trầm luân ở trong cõi đời này nữa. Đấy, cho nên hãy nhớ điều đó. Lời này chỉ rõ thà tín nguyện bền chắc, dù phần hạnh kém chút ít cũng được vãng sinh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu Tịnh Độ tâm nguyện chân thiết, có tính cách trọng yếu biết bao. Đấy, đây chúng ta thấy, đây là nói về cái tâm tín nguyện, mà đặc biệt là nguyện tâm phải kiên cố vậy, đừng có để cho cái tâm nguyện cầu vãng sinh của chúng ta thì nó lãng quên, nó lui sụt. Đã, hãy cố gắng nhớ cho nó đến những cái hơi thở cuối cùng. Cho dù là, tôi xin lỗi các vị, cho dù sau này chúng ta không may có nằm liệt giường liệt chiếu trên giường bệnh, có không nói được ra lời gì chăng nữa, nhưng trong tâm thức, trong A Lại Gia chúng ta, trong sâu thẳm tâm thức của chúng ta, hãy nhớ được bài giảng hôm nay của thầy, mà đừng có quên cái nguyện vãng sinh Tây Phương. Nhớ lấy một câu A Di Đà Phật cho đến 10 câu A Di Đà Phật, chắc chắn khi chúng ta vừa đứt hơi thở, hơi lạnh vừa gì vừa hết, cái hơi ấm vừa hết, thần thức chúng ta, trung ấm thân của chúng ta thấy A Di Đà Phật hiện ra trước mắt và tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nếu A Di Đà Phật không đến, lúc đó sẽ có người khác đến, đó là ai? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát đến. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát đến thì thôi, bao giờ thầy được vãng sinh, thầy chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi thì thầy xin với Phật A Di Đà, thầy sẽ đến để rước các vị đi. Được chưa? Thế là các vị không lỗ nhá, không bị lỗ tí nào, không lỗ tí nào. Thôi hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.